hiện tiền. À, kính thưa ni sư trụ trì, thưa toàn thể quý nhân nữ Phật tử, à, hôm nay có một cái duyên lành rất là lớn, à, thầy được ni sư trụ trì mời đến đây để giảng pháp, nhưng cũng đúng vào cái ngày quý kỵ của đại lão hòa thượng Khai Sơn, à, nơi chùa Quan Nghiêm, à, thượng trung hạ quán, thì phải nói rằng thầy được biết hòa thượng từ khi ngày còn ở Việt Nam, à, sau đó thì thượng truyền giáo và truyền giới ra hải ngoại. À, hôm nay thì giờ phút này, à, thừa công đức của hòa thượng, à, dắt linh ngài cũng thị trừ chứng minh, à, thầy có vài lời pháp thoại, à, muốn chia sẻ với quý Phật tử trong ngày mà chúng ta về để báo đáp ơn sư, à, nhớ là cái công ơn, à, giáo dưỡng cũng như truyền thừa của hòa thượng, à, Khai Sơn tổ đình Quan Âm ở đây. Thì tất cả quý Phật tử ngồi đây, à, chúng ta đều là đệ tử của Đức Phật. Quý vị quy rồi hết rồi đúng không ạ? Thì chúng ta trở về với Đức Phật á, thì thầy nghĩ rằng chúng ta là đệ tử Đức Phật. Thì thứ nhất á là chúng ta đi theo Phật. Thì thầy nghĩ trên bước đường tu á, đi theo Phật, chúng ta cần làm đúng một người đệ tử của Phật, một người đệ tử chân chánh. Một người đệ tử chân chánh của Phật á, thì Đức Phật bảo là trên cái lộ trình mà chúng ta tìm về một cái bến bờ an lạc á, tất cả quý Phật tử chúng ta ngồi đây, chúng ta đều có đặt một cái trọng tâm, à, ở một cái mục đích của mình là làm sao cho đời sống hiện tại của chúng ta hay đời sống mai sau á, chúng ta bỏ thân mạng này á, chúng ta có được một cái cảnh giới được an vui, đúng không? À, mục đích đó nhà Phật bảo là giải thoát, tức là giải thoát mọi khổ đau, giải thoát mọi phiền trượt ở trên cuộc đời này, và có được một cái đời sống thật sự an bình ở hiện tại cũng như tương lai. Thì muốn được như vậy á, thì thầy nghĩ rằng cái chúng ta cần phải học Phật cho đúng, học Phật cho đúng. Thì muốn học Phật đúng á, thì thầy nghĩ rằng trước nhất chúng ta nghe pháp, chúng ta nghe giáo pháp của Phật, rồi chúng ta học hỏi giáo pháp của Phật, và chúng ta tu theo giáo pháp của Phật, và cuối cùng là chúng ta chứng nghiệm giáo lý của Phật, đúng không ạ? Cho nên bất cứ ở đâu, trong nước hay ngoài nước, thầy đều khuyên quý Phật tử rằng bất cứ một người học Phật nào cũng đều thực hiện cho bằng đúng ba việc, hay thầy thường gọi là ba nước thang ở trong Phật giáo. Nước thang đầu tiên á, ta dùng niềm tin để đi vào đạo. Nếu chúng ta không có niềm tin thì chúng ta không đến được với đạo. Bởi vì chúng ta tin thì chúng ta mới đến được với đạo. Cho nên chúng ta tin ai? Chúng ta tin Phật, tin giáo pháp của ngài và tin tăng đoàn của ngài. Cho nên chúng ta đặt cơ sở ba niềm tin này một cách vững chắc. Chính cái niềm tin đó đem chúng ta vào đến đạo, và chính niềm tin đó bảo ta là gần với Đức Phật, và chính niềm tin đó đưa chúng ta đến gần giáo lý của ngài hơn, và chính niềm tin đó làm cho chúng ta hiểu được cái tăng đoàn của ngài nhiều hơn. Thì chính cái niềm tin đó đó mới đưa chúng ta đến bảo là quy Phật, quy pháp và quy tăng, đúng không? Trở thành người đệ tử chân chánh ở trong nhà Phật. Nhưng mà nếu chúng ta đến á mà chúng ta chỉ dừng ở lại niềm tin á, thì thầy gọi là nước thang thứ nhất á, thì cái việc niềm tin đó á, đôi khi làm cho chúng ta không có được sự an lạc trong cuộc sống, không có được an lạc trong cuộc sống, bởi vì đó chỉ là một nước thang đầu tiên chúng ta phải bước thôi. Thì chúng ta cần phải bước tiếp nước thang thứ hai, tức là sau khi niềm tin được củng cố một cách vững chắc á, thì chúng ta bước lên nước thang thứ hai bảo là chúng ta hiểu Phật. Chúng ta hiểu Phật, mà muốn hiểu Phật á thì chúng ta phải học giáo lý của Phật. Chắc chắn là chúng ta phải học giáo lý của Phật rồi. Cho nên đó, muốn hiểu Phật thì ta phải học giáo lý của Phật. Và đồng thời đó, khi học giáo lý của Phật đó, thì chúng ta bằng cách là chúng ta nghe pháp hoặc là chúng ta tụng kinh, đúng không? Chúng ta nghe pháp, chúng ta tụng kinh. Thì thầy bảo là nghe pháp hay là chúng ta tụng kinh đó, thì chúng ta cũng phải hiểu giáo pháp, tức là hiểu lời Đức Phật nói. Và sau khi chúng ta hiểu lời Đức Phật nói rồi đó, thì làm gì đây? Nước thang thứ ba đó mà chúng ta cần phải bước lên nữa. Hồi nãy là chúng ta mới hiểu thôi nhé, chúng ta hiểu giáo pháp và chúng ta hiểu lời Đức Phật dạy, thì bây giờ nước thang thứ ba đó mà chúng ta cần phải bước lên bằng được, đó là chúng ta thực hành giáo pháp, tức là ứng nghiệm giáo pháp vào trong cuộc đời. Đức Phật dạy chúng ta cái gì, Đức Phật nói cái gì ở trong kinh, và Đức Phật dạy cái gì, thì chúng ta đem nó ứng dụng vào đời sống tu hành của chúng ta, để làm cho cái nghiệp lực của chúng ta đó càng ngày càng giảm xuống. Nghiệp lực mình giảm xuống á thì phước lực của mình tăng lên, tự thấy cái này không? Cho nên á, thầy mới nói là ba bước thang đầu tiên á mà người Phật tử học Phật cần phải đạt đến, đó là thứ nhất á là chúng ta tin Phật, thứ hai á là chúng ta hiểu Phật. Đức Phật dạy rất là rõ là tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta,
tức là mình tin Phật nhưng mình không hiểu về Phật hết. Nó có nhiều Phật tử á là tin Phật, đến với Phật nhưng mà không hiểu Phật, rồi từ không hiểu Phật á thì càng lại không hiểu giáo lý của Ngài. Đó là tụng kinh thì cũng tụng, học pháp thì cũng học nhưng không hiểu. Mà từ cái chỗ không hiểu đó thì ta ứng dụng sai vào trong cuộc đời đi, tức là ta hiểu sai. Cho nên này mới nói là nguy hiểm nhất á đối với người Phật tử á là thấy sai, nghe sai, nói sai và hành động sai. Cái này chúng ta thấy rất rõ thôi. Chúng ta nghe sai thì chúng ta hiểu sai, mà hiểu sai á thì chúng ta đưa đến cái hành động của chúng ta sai lầm, nó sai lầm trên cuộc đời. Vì thế mà thầy bảo là bốn cái việc mà khi chúng ta đến học giáo lý Đức Phật á, chúng ta cần phải nắm cho vững. Thứ nhất là nghe đúng nè, nói đúng nè, làm đúng nè, đúng không? Và cuối cùng á là chúng ta liễu tri cái việc mà chúng ta tu hành. Như vậy thì trên cái bước đường mà học Phật, các thầy nhắc lại, chúng ta có ba cái nấc thang mà chúng ta cần phải bước. Đầu tiên là chúng ta bước vào niềm tin, thứ hai là chúng ta hiểu Phật, và thứ ba đó là chúng ta ứng dụng, tức là ứng dụng giáo lý Đức Phật. Bây giờ trên cơ sở đó thì ta leo lên được ba nấc thang đó rồi đó, thì ta làm cho bằng được năm việc. Làm cho bằng được năm việc, khi chúng ta an trụ ở trong ngôi nhà Phật pháp rồi đó, thì thứ nhất là ta học hỏi giáo lý. Tức là tu mà không học hỏi giáo lý thì chúng ta tu một cách sai lầm. Người xưa nói với chúng ta, tu mà không học á là tu mù, đúng không? Học mà không tu á thì tu mà học mà không tu thì giống như cái túi mà nó đựng sắt chơi vậy thôi, chứ không có tác dụng gì hết. Đây người xưa đã dạy chúng ta rất kỹ vậy rồi, chứ phải không? Cho nên đầu tiên á là chúng ta phải nghe pháp. Tức là Đức Phật nói với chúng ta đó, có hai hạng người Phật tử. Cái hạng người thứ nhất ở trên cuộc đời đó, tức là cái hạng Phật tử đầu tiên á, bảo là Phật tử giáo điều. Tức là cái người Phật tử này á, họ đến hồi quy y Phật thôi, mà họ không hiểu giáo lý Đức Phật và họ không hiểu về Phật hết, cho nên họ chỉ biết quy y Phật á, rồi họ làm một số việc nào đó thôi, chứ họ không có hiểu giáo lý và cũng không học giáo lý. Thì cái hàng Phật tử này chỉ dừng lại ở chỗ nào mà thầy nói là niềm tin thôi, bây giờ tin Phật nhưng họ dừng lại chỗ đó thôi. Nhưng hàng Phật tử thứ hai á, thì Đức Phật bảo là từ miệng Phật mà quá sanh ra, tức là từ ý Phật mà thoát quá. Thì Đức Phật bảo hàng Phật tử này mới là Phật tử chân chánh, hàng Phật tử này mới giải thoát trong giáo lý nhà Phật, bởi vì họ từ miệng Phật được sanh ra, từ ý Phật mà thoát quá. Có nghĩa là cái hàng Phật tử này á, khi họ đã quy y Phật rồi đó thì họ tích cực học giáo lý, họ hiểu giáo lý và đồng thời họ ứng dụng giáo lý, cho nên á họ càng tu thì họ càng giải thoát khỏi những phiền trược khổ đau, họ càng tu thì cái sự chấp ngã của họ càng thấp xuống, họ càng tu thì càng thấy dễ thương. Đây cho nên họ giải thoát được ở trong ngôi nhà Phật pháp, thì Đức Phật bảo là những cái hàng Phật tử này đã từ cái niệm Phật, tức là từ giáo lý Phật á mà thoát sanh ra, và từ ý, tức là cái lời dạy của Phật trong kinh á mà sanh ra cái hàng Phật tử này. Đã cho ban Đức Phật bảo hàng Phật tử này là Phật tử chân chánh. Đó, như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta là đệ tử chân chánh á, thì thứ nhất chúng ta phải học Phật, phải không? Học pháp nè, rồi nghe pháp nè, rồi hiểu giáo pháp, ứng dụng giáo pháp, và cuối cùng là chúng ta chứng nghiệm giáo pháp. Hay chứng nghiệm giáo pháp có nghĩa là ta có được những sự an lành thực sự ở trong cuộc đời ta, ở trong tâm hồn ta. Mà muốn được như vậy á thì cái đầu tiên á ta phải xác định cho rõ. Thầy thường nói ở mọi nơi ta xác định cho rõ ta tu cho ai. Thì cái này quan trọng nè, cái này thầy nhắc thường mọi nơi ở trong nước mà nước thầy xác định. Sau khi hiểu như vậy rồi thì ta xác định một điều là ta tu cho ai. Ta tu cho ai? Cho chính bản thân chúng ta, đúng không? Cho chính bản thân chúng ta. Vì thế mà cái bước thứ hai á, cái bước thứ ba đó chúng ta làm bằng được là chúng ta quay trở lại, tức là quay trở lại chính mình, tức là quay trở lại chính mình chứ không có nhìn người khác trên bước đường tu. Chúng ta hiểu cái chỗ này, nhất định nhìn người chứ không nhìn người. Nên bước đường tu á, mà ta nhìn cái lỗi lầm của người khác á, thì ta khó tu, ta không thể tu được. Chúng ta chú ý chỗ này. Cho nên muốn mà hiểu được giáo lý Đức Phật á, hiểu Phật thì ta quay về. Ta quay về á, ta xét lỗi lầm của mình, ta xét nghiệp lực của mình, và ta xem mình á, hiểu được giáo pháp Đức Phật tới đâu rồi, và ta xem mình á, là có được cái nghiệp lực gì. Cho nên á, cái giáo lý đầu tiên á, mà khi ta quay trở lại với mình rồi đó, thì ta tu theo giáo lý nhân duyên. Cái đầu tiên ta phải hiểu nhân duyên. Tức là ta hiểu nhân duyên ở đây có nghĩa là gì? Tức là ta nhìn ở trong cuộc sống đó, mọi cái sự diễn biến xung quanh chúng ta, từ vợ chồng, anh em, con cái, bè bạn, thầy trò, tất cả mọi cái cộng hưởng này đó, nó đều do duyên sanh mà ra. Nếu không có duyên sanh đó, thì nó không thành tựu. Cho nên đó, từ cái chỗ này đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là ta đối xử với mọi người xung quanh đó, ta đều tốt theo cái duyên sanh. Có nghĩa là chúng ta tu hành á, đừng nhìn người mà hãy nhìn mình, mà thầy thường gọi là phản quan tự kỷ. Tức là trên bước đường tu á, mà ai còn nhìn lỗi lầm của người khác á, thì người đó chưa phải là người tu. là Phật dạy rất rõ trong kinh Luân Nghiêm Tâm Mũi, Đức Phật nói nhìn lỗi lầm của người khác thì ta trong tâm ta chướng ngại, mà ông bà mình cũng dạy con cháu rất hay, ngậm máu phun người thì dơ miệng mình, đúng không? Quý vị thấy đúng không? Ngậm máu phun người thì dơ miệng mình, đứng ngược gió tung bụi, gió không tới người khác, rớt lại mặt mình, đúng không? Ngửa mặt lên trời phun nước bọt không lên tới trời mà nó trở lại nó rớt ngay xuống mặt mình, thấy không? Cho nên Đức Phật mà dạy chúng ta rất là hay cái chỗ này. Đức Phật bảo là một hôm có một cái vị bà la môn chửi mắng Phật, Phật im lặng không nói, không nói câu nào chứ đấy. Rồi chửi trẻ một hồi, ông hỏi miệng, ông hỏi Đức Phật cái chứ, ông cù đàn, ông có biết không? Tại sao tôi chửi ông mà ông không trả lời? Đức Phật nói, Đức Phật hỏi ngược lại, hỏi chứ bây giờ ông đến nhà một người bạn, bạn ông cho đồ ông mà ông không nhận đồ đó thì đồ đó thuộc về ai? Thì bà la môn bảo thuộc về bạn tôi, tức là nó hoàn cũ. Đức Phật nói đúng rồi, ông chửi tôi mà tôi không nhận lời đó thì ác nghiệp đó trở lại ông. Nếu ông nhận lời đó, tức ông nhận lời cái ác đó từ nơi ông, chứ tôi đâu có nhận cái lời ông chửi đâu. Cho nên thầy mình nói là ngay chỗ này á, chúng ta thấy một cái bài học này rất hay trong cuộc đời, nó rất hay trong cuộc đời này. Cho nên thầy thường nói ở mọi nơi, hôm qua ở đây thầy cũng nói, thầy nói từ cái ý dạy này mà thầy nói với chú đệ tử trong chùa thầy đó, thầy nói người ta ghét thầy á thì thầy cũng cảm ơn họ, mà người ta thương thầy á thầy cũng cảm ơn họ. Mấy chú đệ tử này nói, ủa sao kỳ sư phụ, người ta thương sư phụ cảm ơn đúng rồi, nhưng mà người ta ghét sư phụ làm sao sư phụ còn cảm ơn người ta nữa? Thầy nói đúng rồi, bởi vì nếu mà họ ghét sư phụ á thì họ để sư phụ trong đầu, mà nếu họ thương sư phụ á thì họ để sư phụ trong tim. Cho nên ở trong đầu hay trong tim gì á, sư phụ cũng đều có mặt ở trong tâm người, có mặt ở người đó hết. Cho nên nếu họ để trong tim với sư phụ á thì họ thấy nó an lành, đúng không? An lành quan hỷ bởi vì có sư phụ trong tim. Nhưng ngược lại nếu họ để sư phụ trong đầu họ đó là nặng lắm. Cho nên sư phụ tới 75 kg rồi, đó là tối họ ngủ không được. Trong khi sư phụ ngủ ngon rồi họ lăn qua lộn lại, họ bực tức, họ tất cả họ rất là quả quọ, đúng không? Cho nên sư phụ thì bình an, nhưng ngược lại đổi lại họ là họ bực tức. Họ sư phụ thấy họ đó thì sư phụ rất là quan hỷ, nhưng mà họ thấy sư phụ giống như cái gai trong mắt vậy đó, không còn thấy cái này người nào khổ hơn. Sư phụ đâu có khổ đâu, thấy không? Họ thương sư phụ thì sư phụ cũng lời, mà họ ghét sư phụ thì sư phụ cũng lời, đó đâu có cái nào ảnh hưởng đến sư phụ đâu. Để cho nên nói như vậy để chúng ta thấy rằng là cái đường tu của chúng ta đó, khi mà mình nhìn cái lỗi lầm của người khác rồi đó thì cái phiền não chướng ngại có ở trong tâm ta, nó có trong tâm ta. Cho nên từ cái ý này á thì chúng ta thấy đó, chúng ta đến chùa, chúng ta đến chùa đó thì chúng ta nên tu cho mình. Ta đến cái chùa Quan Nghiêm này ta không tu cho ni sư trụ trì, ta không tu cho chư ni ở đây, mà ta tu chính cho bản thân chúng ta. Đó, chúng ta nhìn thấy chỗ này là khi chúng ta xác lập như vậy rồi đó, tức là chúng ta xác lập mình tu cho mình rồi đó, ta không nhìn thấy lỗi lầm đó, thì chúng ta thấy đường tu của chúng ta rất là rộng, tức là mở. Ai đến với ta cũng nhìn bằng cái duyên hồi nãy thầy nói, tức là hiểu nhân duyên. Cho nên lúc bây giờ đó, từ cái hiểu nhân duyên này đó, thì trên bước đường tu đó, thầy quay ngược lại từ nhân duyên này, thầy tìm hiểu coi là cái nhân của mình tu như thế nào và cái quả của mình tu như thế nào. Cho nên cái giáo lý thứ hai đó, ta phải thông cho bằng được, đó là nhân quả. Tức là nhân quả trên cuộc đời này không phải tự nhiên mà có, không phải tự nhiên mà có, mà tất cả đều có nhân quả của nó hết. Cho nên thầy nhớ lúc nhỏ đó, Hòa Thượng Sùng Hưng dạy thầy đó, tức là Hòa Thượng Bổn Sư thầy dạy thầy là một khi con gặp phải chướng duyên cuộc đời con thì con biết rằng đây là nhân duyên của con gieo rồi, cái hôm nay nó thuần thục quả báo là con phải chịu. Cho nên chính vì vậy mà trên bước đường tu hay trong cuộc sống đó, thầy gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều nghịch cảnh, thậm chí người ta khen cũng có, người ta chê cũng có, người ta nói xấu cũng có chứ. Nhưng mà nhờ lời dạy của Hòa Thượng Xuân Hưng này, thầy không có đem vào trong tâm mình, nó thầy không đem vào tâm mình. Bởi vì sao vậy? Thầy biết rằng thầy thiếu nợ họ, cho nên thầy phải trả, nhất định phải trả. Cho nên nhờ vậy mà nợ cũ thì thầy trả, nhưng nợ mới thầy không mượn nữa, nhất định thầy không mượn, nhất định không mượn là không mượn. Bởi vì nợ cũ là mình chấp nhận mình trả cho họ, tức là họ chửi, họ nói xấu, họ chê bai, họ chỉ trích, thậm chí họ mưu hại mình cũng được, không sao. Nhưng mà thầy chấp nhận trả, bởi vì thầy nghĩ rằng theo lời Hòa Thượng dạy á, thì thầy nghĩ rằng nếu không có nợ thì họ đâu có đòi mình, thấy không? Không có nợ thì dứt khoát họ không đòi. Tức là trong căn cứ ta cho biết nhân duyên, chúng ta thấy không có nợ thì không đòi, mà đã có nợ mà họ đòi thì phải trả chứ, không phải trả chứ. Cho nên thầy có một cái địa giảng bảo là tứ bất thoát, tức là trên đời là có bốn điều không thể thoát được, đó là đòi nợ, trả nợ, đền ơn và báo oán. Bốn cái này không thể nào thoát được khỏi cái kiếp sống nhân sinh này khi chúng ta mang nghiệp tới đây. Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng ta tới đây á là chúng ta mang cái chủng tử nghiệp tức tới đây. Cái nghiệp này do hạt giống mình gieo, chứ không phải ai gieo trồng cho chúng ta hết. Trong nghiệp giống chủng tử này nè, mỗi loài mỗi khác. Chúng ta nhìn loài người chúng ta coi, loài người á là sanh vào thân thế giới này á, ai cũng giống ai. Ai cũng giống ai là chúng ta là con người, đúng không? đó là con người. Mà nếu là con người đó thì tâm lý chung á, thì ai cũng mong muốn mình được những điều hạnh phúc, những điều tốt đẹp, đúng không? Ai cũng mong muốn mình được giàu nè, ai cũng muốn mình khỏe mạnh nè, ai cũng muốn mình được thành tựu. Nhưng chúng ta nhìn kỹ trong thế giới loài người coi, có được như vậy không? Có người lành lặn, có người tật nguyền, đúng không? Có người giàu sang thì có người nghèo, có người bần cùng, không? Có người trí, có người ngu, có người không phải là người ta dở, nhưng mà mình thấy rằng cả suốt của đời họ họ chịu cái cảnh bần cùng. Chúng ta nhìn trong cái xã hội loài người nó khác biệt hoàn toàn. Cho nên Đức Phật bảo hay cái thứ nghiệp này chi phối đời sống con người. Cái nghiệp thứ nhất bảo là cộng nghiệp. Cộng nghiệp tức là chúng ta cộng chung trong loài người, nhưng mà mỗi người mang một cái nghiệp khác nhau, bảo là biệt nghiệp. Dù chị em sanh đôi với nhau cũng không ai giống ai, chứ đừng nói là chị em trong một gia đình. Chúng ta thấy không, sanh trong một gia đình 5-7 chị em nhưng mỗi người mỗi khác. Thậm chí có người có duyên với Phật nhưng người không có duyên. Đó là thậm chí có người giàu nhưng mà có người nghèo. Chị em sanh đôi cũng đâu có giống đâu. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta thấy rất là rõ là nó có một cái nghiệp chi phối cho đời sống con người, nó khác biệt hoàn toàn. Đây là cái nhân mà chúng ta mang, chủng tử mang đời trước. Không phải loài người không, mà thầy nói rất là nhiều nơi, thầy bảo là các cái loài thú khác cũng vậy thôi. Ngay cả những cái loài mà chúng ta bảo nó là thuộc về bông hoa cũng vậy. Chúng ta bảo là ví dụ giờ chúng ta gọi cái tên chung của nó là hoa hay là bông, đúng không? Tức là chỉ cho loài, nhưng mà chúng ta nhìn coi, có những cái loài hoa rất là kiêu sa bán tiền không à, nhưng mà có cái loài, những cái loài hoa cũng là hoa nhưng mà nó mọc ven đường, không ai muốn nhìn hết, ta gọi là hoa đồng cỏ nội. Những cái loại hoa thì hoa đâu có, rồi có những cái loại hoa như hoa lục bình, nó trôi mãi mà không biết nó tóc vào hết bờ nào hết á, chúng ta không. Nhưng mà có những cái loại hoa người ta rất là quý, người ta ươm mầm, người ta trồng cực khổ, giống như hoa lan, hoa quế rồi hết, người ta nâng niu, người ta chiều chuộng, đúng không? Rồi từ chỗ đó mới đọa thành súc sinh. Chúng ta thấy súc sinh, thầy mới nói ví dụ súc sinh đọa thành loài chó đi. Nhưng mà chó ở Việt Nam khác à, chó Hàn Quốc khác, mà chó ở Tây Phương này khác, chó Âu Châu này khác, chó Mỹ khác à, đúng không? Chó ở đây mà làm một cái bộ neo là không biết bao nhiêu tiền nhé. Ví dụ bên Mỹ của thầy mà là một bộ neo của chó mà không có bao nhiêu tiền nữa nhé. Cho nên chúng ta thấy rất là rõ là từ chỗ đó mình nhìn trong cái thế giới tổng hợp của chúng ta đó, mỗi loài mỗi sai khác. Tức là mỗi loài mỗi sai khác này, thì bây giờ trở lại loài người của chúng ta đó, mỗi người tự tri cái nghiệp của mình. Ta đến đây ta mang cái nghiệp của chúng ta tới là làm gì? Chúng ta mượn tinh cha, mượn huyết mẹ, thấy không? Mượn tinh cha, mượn huyết mẹ, cộng lại với thức, cộng lại với cái nghiệp lực của chúng ta, hạt giống trùng tử hồi nãy đó, bắt đầu ta nằm ở trong thai mẹ, tháng đầu thai đậu tợ xương, đầu tiên nó giống như là cái hạt xương vậy đó, cục máu nè. Tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, đúng không? 4 tháng đã tự ra hình, 5 tháng ngũ thể hiện phân rõ ràng, chúng ta thấy không? Ta đến đây đầu tiên là tạm có. Nhưng mà rồi đó, cái duyên của cha mẹ ta có duyên vợ chồng, vợ chồng của cha mẹ đó, rồi mình lại có duyên với cha mẹ mình, cho nên mình mới mượn cái chủng thức đó đó. Một phần á là cha, một phần là mẹ, lấy cái nghiệp lực của mình từ hạt giống trước này nói đó, tái sanh vào. Cho nên ta mang nguyên cái khối nghiệp đời trước ta tới đây, thì dĩ nhiên phải trả người ta chứ. Cho nên đó, chính chỗ này đó mà Đức Phật bảo là chúng sinh không nhận rõ được chỗ này thì chúng sinh khổ. Khổ cái gì? Hai cái thứ chấp, chấp lớn nhất của đời người. Đó là nội chấp hay ngã chấp, tức là chấp cái thân của mình. Tức là, và chấp thứ hai á, bảo là ngoại chấp hay pháp chấp, tức là chấp các thế giới bên ngoài. Một khi chấp các thân ta là thật rồi đó, thì tất cả thế giới bên ngoài xung quanh chúng ta là thật. Một khi đã chấp cái thân là thật rồi thì mọi thứ đều thật hết chứ. Mà mọi thứ đều thật thì chúng ta không giác ngộ được rồi. Mà cái thân mình thật rồi đó thì cái ai mà chấp cái thân mình càng lớn thì bản ngã càng cao. Mà bản ngã càng cao đó, thì khổ đau càng dày. Tức là một khi đã chấp bản ngã mình lớn rồi thì cái gì cũng của mình hết. Anh tôi, má tôi, em tôi, con tôi, nhà cửa của tôi, cái gì cũng của tôi hết, quý vị thấy không? Nhưng mà mình có làm chủ được đâu, đâu có làm chủ được đâu, thấy không? Mẹ tôi, ba tôi, nhưng mà lúc bấy giờ ba mẹ mình á đi vào trong cái thế giới mà vĩnh hằng á thì mình chỉ biết đứng khóc thôi. Ông ai cũng bệnh đâu nắm giữ, ngay cả cái thân mình đây là mà không biết bệnh hoạn lúc nào, đúng không? Không biết chết chắc là lúc nào cho hết. Mình nói của mình á, nhưng mà thực tế mình đâu có làm chủ được, thấy không? Nó đến nó đi rồi nào mình cũng biết, thấy không? Giờ đâu ai biết trước được ngày mai mình có đi hay không. Cho nên hôm qua ở dưới đen thầy cũng có nói, ở mặt xây thầy cũng có nói, thầy nói là thầy ở Việt Nam là duy nhất của mình thầy. Ai hỏi tới, ai gọi điện thoại hỏi thông hay gặp thầy, ta hỏi chứ mình tỏ khỏe không, thầy nói cũng tạm tạm, sống qua ngày để chờ qua đời. Ai hỏi thầy thầy cũng nói sống qua ngày để chờ qua đời. Nên nhiều người nói ông nó ngộ, ai hỏi gì cũng nói sống qua ngày để chờ qua đời, mà thật Tức là gần 20 năm nay đó, thầy đều tâm đắc như vậy. Tức là thầy tâm đắc rằng mình chỉ sống được có một ngày thôi. Lúc nào trong tâm thầy cũng nghĩ là mình sống được có một ngày hôm nay thôi. Tức là cho thầy sống được ngày hôm nay thôi. Mà một ngày hôm nay á, ta sống được một ngày hôm nay rồi đó, thì ngày mai á, ta không sống nữa. Mà ta không sống nữa thì ta phải chuẩn bị chứ. Tức là chuẩn bị mọi đường đi. Cho nên thầy thường nói cho Phật tử trong nước ngoài nước cũng vậy. Thầy bảo là nếu ai truy niệm được vô thường, ai sống được với lời dạy Đức Phật dạy vô thường trong đời sống của mình á, thì người đó có an lành. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình biết vô thường, mình truy niệm vô thường, mình sống được vô thường rồi đó, thì mình biết là mình sống có ngày nay thôi. Cho nên thầy thường nói đã biết vô thường sao còn phiền não. Đã biết vô thường tức là sống nay chết mai, mà còn câu mong từng chút. Biết sống nay chết mai mà chấp chặt từng lời nói, sống nay chết mai mà chấp chặt từng hành động, khổ chi vậy? Nó tự mình chút lấy khổ đau cho chính bản thân mình, thấy không? Cho nên nếu ta truy niệm được vô thường rồi đó, thì ta thấy là mọi cái xung quanh ta đều bình ổn. Ta sống như mọi người làm sao cố gắng sống cho tốt. Tức mình sống được có ngày hôm nay thôi chứ. Cho nên mình sống làm sao cho tốt với mọi người xung quanh mình. Mình sống làm sao mà mình đừng mang nghiệp, đừng mang nghiệp, đừng tạo nghiệp nữa. Để ngày mai á, mình có nhắm mắt xuôi tay đi nữa, mình cũng mang theo cái khối nghiệp mà mình mang theo được, hay cái thứ mà nhà Phật dạy chúng ta. Hai cái thứ đó rất quý báu trong nhà Phật, bảo là phước đức và trí tuệ. Thấy không? Cho nên thầy mới nói là khi mà mình thấy cái thân mình không thật rồi đó, không phải là mình buông bỏ đó. Đó Đức Phật dạy mà chúng ta nhìn rõ cái thân này không thật đó, là chúng ta đừng chấp. Nên chúng ta chấp vào trong cái đó để chúng ta gây thành cái tội lỗi, chứ không phải là chúng ta nói cái thân mình không thật rồi mình quỷ quản thân. Đức Phật nói giống như mình đi qua sông Cần Thuyền vậy đó. Nếu mình chưa qua được bờ bên kia mà tự mình làm cho lũng thuyền, tức là mình làm cho cái thân này quỷ quại đó, thì tự mình bị chết chìm giữa dòng sanh tử. Còn khi mà chúng ta biết nương theo chiếc thuyền của cái thân ngũ uẩn này nè, để qua được bờ bên kia sông, tức là qua được cái dòng sanh tử luân hồi đó, thì ta thấy là ta có bệnh quẹn, có ốm đau thì phải trị chứ. Nhưng mà đừng chấp vào nó, tức là đừng có xem nó là thật ở trên cuộc đời này. Khi xem thân là thật rồi đó, thì nãy thầy nói nó ngã, nó tăng lên, tức là cái chấp thủ trong cuộc đời nó lớn lên. Cho nên thầy bảo là đầu tư cái gì đáng đầu tư, đầu tư trong cái gì đáng cái đầu tư. Ta đến đây đầu tiên hai bàn tay không, đúng không? Sanh ra trên cuộc đời này nằm tròi tròi trong nôi chứ có gì đâu, đúng không? Cho nên sanh ra đầu tiên cha mẹ vừa sanh ra trên cuộc đời này thì bảo là gì? Khổ quá, khổ quá, khổ quá, khổ quá, đúng không? Sanh ra trên cuộc đời này là bắt đầu kêu rồi liền. Sanh vừa ra lọt ra là bảo khổ quá, cái khổ chi nữa. Sanh tử bao nhiêu kiếp rồi không khổ sanh được. Ở trong thai mẹ đã khổ vô cùng rồi, đúng không? Mẹ ăn no thì cảm thấy chật chội, mẹ đi cảm thấy lỏng bỏng. Mẹ ăn lạnh thì lạnh buốt, mẹ ăn nóng thì nóng bức, đúng không? Nhưng mà khi ra đời lại chen qua một cái cửa rất hẹp để đi ra, đúng không? Cho nên sanh ra đời bảo là khổ quá, khổ quá, khổ quá. Nhưng mà hòa thượng thầy á thì bảo là tu qua, tu qua, tu qua. Ai mà gán tu thì nó qua cái khổ này, ai mà không tu thì nó khổ nữa. Quý vị thấy cái này không? Nên đầu tiên bảo là khổ quá, nhưng mà hòa thượng nó không, tu qua. Tức là ai mà gán tu á thì nó qua được cái khổ sanh tử luân hồi. Rồi ai mà không tu thì tiếp tục khổ nữa. Tức là tiếp tục, tức là luân chuyển khổ nữa thôi. Cho nên chính vì chỗ này á, chúng ta thấy là trên bước đường tu ta nhận diện rõ cái ta đầu tư cái gì. Ta đến đây hai bàn tay không, mai mốt ta có về đời thì không, cũng không hai bàn tay. Người mà ta có quý lắm ta dồn vô các cái hồn thôi, tất cả mọi cái đều bỏ lại thế gian hết rồi, đúng không? Cho nên Đức Phật bảo ta nên đầu tư cái gì đây, đầu tư cái gì đáng để đầu tư. Ta đầu tư phước đức, ta đầu tư trí tuệ. Hai cái này mà nhà Phật dạy giống như hai cái cánh của một con chim, nếu gãy một cánh con chim không bay được đâu, nó ở lại mặt đất. Cho nên chúng ta thấy ở trong nhà Phật thường dạy chúng ta là gì? Phước huệ xong tu. Các ông bà mình nói một câu rồi ha, nếu chúng ta có đức thì không được xếp mãi. Đức trọng quỷ thần cũng phải kinh đó, mà phước đức từ đâu tới? Có phải từ trên trời rớt xuống, không phải người khác mang cho mình, mà chính bản thân người đó tạo. Cho nên chính bản thân người đó tạo chứ. Cho nên ở Việt Nam đó, thầy thường khuyên mấy chú, thầy nói là mấy anh đó, ngồi nhậu, em ngồi chơi cả tiếng đồng hồ được, trong khi cái đường lộ nó bể như vậy, ai đi ngang cũng sập đó. Mấy anh dành thời gian giùm thầy nửa tiếng đi, sáng đất đắp lại, đúng không? Lấy xi măng không còn không có thì nói thầy cho tiền mua bao xi măng tráng lại, mọi người đi qua bằng khoảng trời phước đức biết bao nhiêu. Thấy cây cầu hư sụp, mấy anh cứ bỏ thời gian ra nửa tiếng tiếng đi, đúng không? Sửa lại cái cầu đó cho mọi người đi qua đi lại bình an, đó là phước báo quá lớn rồi còn gì nữa. Rồi thấy trên đường miễn chai miễn nhọn gì đó, đúng không? Hoặc là cục đá thì nở cán đường đó, mình lụm mình bỏ vô chỗ nào mà người ta đừng giẫm đạp, cái đó phước báo lớn còn gì nữa. Cho nên thầy mà nói là phước đức được sanh ra từ cái việc tạo tác của mỗi một con người, chứ không phải nói là trên trời rớt xuống gì đâu. chúng ta nhìn kỹ đó, mà có phước rồi đó thì chúng ta làm gì cũng được. Đức Phật dạy đó, ta có phước rồi ta sống bình an. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người có phước á thì chuyện mà lớn thì quá thành nhỏ, chuyện nhỏ quá thành không. Bởi vì xung quanh ta, trên đầu ta hay xung quanh ta đều có chư thiên chư thần và thánh thần hộ vệ ta. Ta chỉ ủng hộ những người có đức chứ, không có đức rồi thôi chịu thôi. Mà hết phước thì thường bị đọa. Chúng ta chú ý cái này, Đức Phật dạy. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta thấy chúng ta có phước không chưa đủ. Cho nên có phước không chỉ đưa đến làm giàu thôi. Từ cái chỗ này thầy nói với mấy anh Phật tử ở bên chùa này, thầy nói là tụi con nhìn thấy, tụi con nhìn thấy rõ này, ở trên đời này đó, ai tác cái nhân nào thì người đó hưởng quả đó. Ví dụ như có những người đó, kêu họ làm phước, làm gì họ cũng làm đó. Nhưng mà họ không có trí tuệ, họ không có trí tuệ, mà không có trí tuệ rồi đó, thì làm phước đó, chỉ hưởng phước báo giàu sang thôi. Nhưng mà cần phải có trí tuệ, nhưng nếu trí tuệ nghiêng về trí tuệ không, mà không có phước thì cũng không được, không làm gì được đó. Cho nên thầy mới kể là thời Đức Phật còn tại thế, có một cái vị Bích Chi Phật đó, ngài chứng thánh rồi, ngài đi đến một cái làng, ngài đi đến một cái vùng đó, một đất nước đó, ngài gặp một cái ông vua, ông nuôi một con voi, mà con voi này rất là đẹp, và đồng thời là cái con voi này được trang hoàng, phải nói là cực kỳ đẹp luôn, bao nhiêu ngọc ngà châu báu đều trang hoàng trên cái mình của con voi này, rất là đẹp, phải nói là không có con vật nào trên đời này được trang hoàng đẹp như con voi của ông vua đó. Thì một hôm đó, cái ông về khất sĩ Du Tăng này nè, ông tới, ông Thanh Tăng này ông tới, ông nhìn thấy con voi, cho nên ông lời ông nói nhỏ nhỏ với con voi một hồi thì con voi khóc. Tức là ông đi rồi thì con voi chảy nước mắt khóc và bỏ ăn. Thì cái ông quản này ông sợ, ông báo lên vua, ông vua mới cho người đuổi theo bắt cái ông thầy này lại. Tức là bắt ông thầy này vô cung, hỏi là ông nói cái gì mà bảo là con voi của tôi nó bỏ ăn và nó nói như vậy. Thì cái ông, cái vị Thanh Tăng này nói vậy, muốn tao bệ hạ tôi không nói gì hết, tôi chỉ kể lại thôi. Ông kể cái gì nói giờ, thưa bệ hạ, con voi này với tôi đời trước là huynh đệ, cùng tu chung với nhau, nhưng mà tôi á thì tôi tu trí tuệ nhưng mà tôi không tu phước, cho nên á mấy ngày nay á mặc dầu chứng thánh quả mà tôi đi khất thực không ai cho tôi, tôi đi khất thực cho đến giờ này chưa có học cơm nào trong bụng hết, nhưng mà con voi này ngược lại á thì tu phước nhưng mà không tu quả, cho nên á chính cái phước báo á mà lớn này á đọa vào súc sinh á người vẫn thấy được phước báo, tức là được vua trọng dụng, được uống nước trong, được tất cả mọi thứ trang hoàng đẹp, cực kỳ đẹp, nhưng mà lại không có tuệ giác để dứt ly được trần cấu, cho nên không đoạn hết được phiền não, từ chỗ đó nó chấp thủ chấp nghề rơi vào trong súc sinh. Cho nên chúng ta thấy rất rõ từ cái chỗ này, ý niệm này đó, thì nhà Phật dạy chúng ta đó, trên bước đường tu đó, ta nhìn được cái thân thì cái chấp ở trong lòng ta nó không còn, và chấp trong lòng không còn đó, thì mọi thứ vật chất ở bên ngoài đó, ta cũng chấp, ta xem nó là phương tiện chứ, tất cả là phương tiện chúng ta sống trong dòng thời gian mà bảo là 100 năm thôi, một đối đãi 100 năm một đời người thôi chứ. Cho nên tất cả phương tiện đó ta thấy ta cũng có, tức là quý vị còn là cư sĩ Phật tử sống ở ngoài thế gian thì dĩ nhiên quý vị còn phải làm ăn đúng không, còn nhà cửa còn làm ăn còn tất cả mọi thứ, nhưng hãy xem nó như là một cái phương tiện để chúng ta có thể sống do y báo tánh báo quý vị đem lại ở đời này. Cho nên này mới nói đó, chúng ta nhìn á, mỗi cái nó đều có nhân quả của nó. Cái người mà đời trước á mà kêu họ bố thí, kêu họ làm tất cả mọi việc á, cúng dường á, cái gì họ cũng làm, thì sanh ra đời này á họ được giàu. Nhưng mà ngược lại đó, mà sanh ra đời này đó mà chúng ta thấy rõ ràng là có một người giàu nhưng họ lại bị bệnh, hoặc có một người nghèo nhưng họ để thân thể khỏe mạnh, tất cả nó đều có y báo chánh báo ở trong đó hết, là chúng ta nhìn thấy. Cho nên á thầy phải nói rằng chúng sinh sống trong thế giới này đó, sở dĩ á, hạnh phúc á, thì cũng có, nhưng mà khổ đau á, thì cũng có. Quý vị thấy không? Tức là hạnh phúc cũng có, tức là an lành cũng có, mà khổ đau cũng có. Như vậy thì tại sao vậy? Cho nên thầy mới nói với mấy chú á, con nhìn kỹ nè, khi kêu họ bố thí, kêu họ làm tất cả việc thiện thì họ làm, nhưng mà kêu họ đi nghe pháp hay kêu họ ăn chay một bữa là họ không ăn được. Cho nên chính vì họ không ăn được chỗ này đó, thì mỗi một cái nhân nó khác nhau hoàn toàn, mỗi một cái quả nó khác nhau hoàn toàn chứ. Cái quả mà họ bố thí, họ làm trang nghiêm tam bảo đời này đó, đời sau á họ được phước báo rất là lớn. Nhưng mà bù lại đó, nếu họ không có được cái tuệ giác mà giải thoát, hay họ không dừng lại được cái nghiệp sát sanh á, thì họ phải chịu lấy cái quả báo này. Tức là mỗi cái nó đều có một cái tương xứng của nó. Mà ông bà mình dạy đó, anh trồng dưa thì được dưa, anh trồng đậu thì được đậu, anh gieo gió thì gặt bão. Chúng ta nhìn kỹ cái này chúng ta sẽ thấy. Cho nên từ chỗ này mà Đức Phật dạy chúng ta đó, làm sao trên bước đường học Phật á, chúng ta có được phước đức nhưng cũng có phải có trí tuệ. Ta phước đức thì ta sống bằng cái thân vật chất này, tức là ta có phước á thì ta sống cái thân vật chất này được trang nghiêm, nhưng nếu ta có trí tuệ á thì ta sống cái thân tâm linh á thì được tốt. Mỗi một con người chúng ta đều có hai cái thân chứ, một cái thân vật chất và một cái thân tâm linh, hay còn gọi là cái thân tinh thần. Cái thân vật chất này á ta không đem theo được đâu, cái thân vật chất này nó chỉ đáp ứng trong cái khoảng thời gian mà chúng ta sống thôi, tức là không bao lâu thôi, do duyên chúng ta mà. Nhưng mà cái thân tâm linh á, tức là cái thân tinh thần á, một cái thân thứ hai đó rất quan trọng. Cái thân này ta chứa tất cả nghiệp thức chủng tử của chúng ta. Cho nên á, có một mẫu chuyện trong nhà Phật mà thầy tin là quý vị biết hết, bảo là bốn vợ, một ông lão bốn vợ, quý vị có nghe chưa, đúng không? Một ông lão bốn bà vợ đâu, để nói về cái thân con người đó. Cái bà vợ thứ nhất là sắc thân, đúng không? Bà vợ thứ hai là tiền của, bà vợ thứ ba là công danh, chỉ có bà vợ thứ tư là nghiệp lực, đúng không? Thì ba bà trước đâu có bà nào đi theo ổng đâu, chỉ có bà thứ tư á, mình đi đâu là em theo đó, thấy chưa? Cho nên nghiệp tức chủng tử nó chứa trong cái thân tinh thần này nè, để nó làm hạt giống ta mới sanh được đời sau chứ. Cho nên thầy mới nói nãy câu đó, đầu tư cái gì để đáng đầu tư, đầu tư cái gì mà chúng ta sau khi bỏ thân mạng này rồi đó ta đem theo được, thì đó chính là gì, là phước đức và trí tuệ của chúng ta. Đây, hai cái này chúng ta cần phải đầu tư cho lớn, cho nhiều. Nếu có được hai cái này rồi đó thì chúng ta thấy chúng ta an tâm và chúng ta tu đúng theo tinh thần Phật dạy. Vì thế mà thầy nhắc lại là cái thứ hai á, làm sao trên bước đường tu ta phải nhìn lại thân mình và quán nhận riêng cái thân mình có thật không cái đạo. Mà một khi đã nhìn cái thân mình nó không thật, mang bản chất là vô thường rồi đó, thì chúng ta thấy mọi thứ xung quanh của chúng ta giảm nhẹ lại, tức là giảm nhẹ lại từ mọi thứ không chấp nên vào trong đó nữa. Mà nếu được liễu tri được như vậy rồi đó thì ta thấy rõ ràng là cái thứ ba đó mà ta tiếp bước trên con đường học Phật á, thì bảo là không hí luận, tức là không hí luận pháp, tức là tu Phật nhất định không hí luận pháp. Không hí luận pháp có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta trên bước đường tu á, Phật dạy ta chọn một pháp môn, tức là chọn pháp môn mà nhà Phật bảo là trạch pháp, tức là ta lựa chọn một pháp môn. Khi ta đến với nhà Phật rồi, an trú rồi, ta học giáo lý Phật rồi thì ta chọn pháp môn. Chọn pháp môn nào cho phù hợp với mình, pháp môn nào mà nó phù hợp với chúng ta. Mà phù hợp thì phải căn cứ trên ba phương diện. Thầy nghĩ là ba phương diện này làm cho quý Phật tử chọn đúng pháp môn. Thứ nhất là căn cơ, xem mình có phù hợp với cái pháp môn đó không, tức là căn cơ của mình có hiểu hay không, là chúng ta có đến được cái tu được pháp môn đó hay không, chúng ta có hiểu nó hay không. Thứ hai là sức khỏe của mình, thứ ba là hoàn cảnh, và thứ tư là gì, là quốc độ của mình, tức là quốc độ của mình có phù hợp hay không đó, hoàn cảnh của mình nó phù hợp hay không, mình đang đi làm hay là mình đã nghỉ hưu rồi, hay là mình tuổi lớn rồi, vân vân. Thì thầy thấy là mỗi một vị như vậy đó, chúng ta lựa một pháp môn nào cho phù hợp với mình. Cho nên đó, thầy mới nói là ở Việt Nam đó, thì thầy nói với các thầy đã làm sao mà dựa trên bốn yếu tố này để phát huy một ngôi chùa. Nhất là đi dạy các khóa bồi dưỡng trụ trì đó, tức là đi nói chuyện với các vị mà bồi dưỡng trụ trì trong các khóa bồi dưỡng trụ trì cho giáo hội này, thường nhắc cái này. Tức là muốn cho người Phật tử được an lành á, thì chúng ta mỗi một ngôi tự viện á phải phân ra người nhỏ, tức là người cấp độ nhỏ, chúng ta cho họ học cái gì nó phù hợp với cái lứa tuổi của các em thôi, sinh hoạt vui chơi kể chuyện nghe những mẫu chuyện vân vân. Nhưng mà người lớn á, tức là lớn hơn một chút, tức là tuổi từ 15 cho đến 25 hoặc đến 30 thì chúng ta hướng dẫn họ làm cái gì. Nhưng mà từ 30 á mà cho đến 50 á họ đang đi làm, tức là họ làm công chức nhà nước, thì ta lựa pháp môn nào cho phù hợp với họ. Cho nên thầy tổ chức ở chùa này những thời kinh sáng 5 giờ sáng là quý Phật tử là tới tụng kinh, tụng cho đến 6 giờ 15 là kết thúc, họ về họ đi làm. Cho nên họ thấy bình an vô cùng, tức là buổi ngày nào họ cũng có một thời kinh sáng rồi họ mới đi làm. Nhưng mà bây giờ á thì chúng ta tính 50 rồi thì tính đến những người 60. Cho nên thầy thường nói với các thầy trong chùa á, thầy mới nói những vị mà từ 60 tuổi trở lên á, các thầy tắt chiêu giùm tôi, lúc bây giờ các thầy chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giùm tôi, tức là đầy đủ hồ sơ để chuyển cho họ, chứ chuyển khẩu cho họ. Lúc bây giờ là những người mà từ 60 trở lên á, thì mấy cái thầy hỏi chứ ủa sao lại lấy 60? Tôi nói trời ơi, 60 năm cuộc đời em ơi, 60 năm cuộc đời, thấy không? Cho nên 60 là xong rồi. Cho nên từ 60 tuổi trở lên á, mình bắt đầu cho họ một cái niềm tin đối với thế giới nước Phật Tây Phương A Di Đà, tức là làm sao xây dựng cho bằng được tịnh độ thế giới A Di Đà trong tâm họ, và khuyến khích họ niệm Phật, niệm càng nhiều càng tốt, và làm sao để hướng dẫn họ tu tập đúng theo pháp môn tịnh độ, nó đúng theo thế giới nước Phật A Di Đà đã nói ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Cho nên á, thầy hiểu rằng cái tuổi mà lớn này là thầy nói với chư tôn đức bên chùa, cái quỹ thời gian họ không còn nhiều nữa, tức là cái quỹ thời gian của những người này không còn nhiều nữa. Cho nên lúc bây giờ chúng ta cố gắng làm sao để hướng dẫn họ đúng theo cái phương châm là xây dựng thế giới này thành một thế giới cực lạc Tây Phương. Chứ lúc bây giờ nó cố gắng khuyên họ niệm Phật nè, hướng dẫn họ niệm Phật nè, làm sao để xây dựng thế giới Tây Phương cực lạc ngay nơi trong tâm họ, để rồi khi họ có nhắm mắt xu tài được Phật A Di Đà trước. Nó rất là nhẹ nhàng. Cho nên chúng ta thấy là mỗi một cái người học Phật như vậy, thầy bảo là trạch pháp, tức là lựa chọn một pháp môn cho nó phù hợp với mình. Mà muốn lựa chọn như vậy phải căn cứ vào hoàn cảnh này, căn cứ vào sức khỏe này, căn cứ vào căn cơ của mình là thấy hiểu. Mình tu mà mình không hiểu rất là khó, thầy thấy rất là khó đấy. Cho nên thầy mới nói là ở đâu thầy cũng nói đó, chúng ta tụng một thời kinh cũng được, hay là chúng ta lễ Phật cũng được, nhưng chúng ta phải hiểu. Nhưng chúng ta phải hiểu chứ. Ví dụ như ở mặt sai hôm rồi thầy mới nói là tất cả quý vị Phật tử tụng kinh nhưng mà đa phần lại không hiểu. Và cái khó cho người Phật tử học Phật ở cái chỗ này nè. Bên ngoài đó thì các em trẻ nó đi học á thì nó có ba em học rõ ràng. Bậc tiểu học nó học cái gì, bậc trung học nó học cái gì, bậc đại học nó học cái gì, đúng không? Bậc cao học nó học cái gì. Còn người Phật tử học Phật của chúng ta đó thì hầu như là không có một cái gì để căn bản, để một cái thềm thang bảo là phải học cái gì từ đầu tới cuối, đúng không? Cho nên nó làm cho người Phật tử rất là khó, khó học Phật, khó tiếp nhận giáo lý Đức Phật. Thậm chí những người mới đến với đạo Phật, người ta cũng biết bắt nguồn từ đâu nữa, người ta không biết học từ đâu nữa. Rồi chưa nói đến một cái điều là mỗi một thầy giảng một cách, tức là thầy này ưng thì giảng như vậy, thầy kia ưng thì giảng cách khác, cho nên làm cho người Phật tử người ta không có hiểu cái gì mà đâu là giáo lý chính thống để Đức Phật dạy. Chúng ta thấy cái này không? Cái khó cho người Phật tử chỗ này. Cho nên thầy thường nói với Phật tử, bây giờ đừng có nghe ai hết mà hãy nghe trong kinh Phật. Cho nên hôm qua ở dưới đây thầy cũng nói, thầy bảo là trên cuộc đời của thầy tu là nhìn Phật chứ. Nhìn Phật, nhất định thầy nhìn Phật chứ không nhìn người khác. Nhìn Phật và nhìn các bậc tổ đức tu, nhìn các bậc thầy tổ của mình tu và nhìn Đức Phật tu. Bây giờ chúng ta coi coi, mình là đệ tử Phật, đứng sau lưng Phật, nhưng mà mình nhìn xem Phật xử trí làm sao. Người ta chửi Phật, người ta nói xấu Phật, người ta làm hại Phật, nhưng mà mình coi Phật xử trí làm sao. Tức là nhìn coi các Phật xử trí trong cuộc sống như thế nào, bây giờ mình ứng dụng y như vậy. Tức là mình thực hành theo Phật như vậy. Chúng ta thấy không? Còn ở trong giáo lý Đức Phật cũng vậy, Đức Phật dạy như thế nào thì mình hiểu trong giáo lý. Còn nếu mà mình tụng kinh á, mà mình không hiểu được giáo lý thì cái điều này rất là khó. Thầy cho là khó, rất khó cho người đệ tử Phật. Bởi vì không hiểu, hồi nãy thầy nói không hiểu thì không ứng dụng được. Ví dụ như thầy mới nói là bây giờ chúng ta tụng một cái thời kinh xong rồi đó, là chúng ta thường hay tụng Bát Nhã, đúng không? Đó, hôm qua ở dưới đây thầy cũng nói đó, tụng Bát Nhã, đúng không ạ? Mà quý vị thuộc Bát Nhã không? Thuộc, đúng không? Thuộc lào luôn á. Thậm chí có nhiều quý Phật tử thuộc rất là hay, một khi mà gấp kinh lại là bắt đầu tụng Bát Nhã là thuộc Bát Ma, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Trí Kiến Ngũ Uẩn Trai Không Độ Chứng Thiết Cầu Áp, đúng không? Ta lại tự sắc bất diệt không, không bất diệt sắc, tạo tử hành thức diệt phục như thị. Cái cỡ nào chúng ta cũng thuộc, nhưng mà họ hiểu không? Không. Quý vị có thấy này không? Thuộc thì thuộc, nhưng mà họ hiểu không? Vậy không? Mà không hiểu rồi nó rất là khó, tức là khó cái ứng dụng trong đời sống mình hay sao canh. Bây giờ nếu mà chúng ta chịu cực, chúng ta chịu khó, chúng ta tìm hiểu, tức là chúng ta tìm hiểu học hỏi cái giáo lý Bát Nhã này. Thế là chị thầy thường nói ở mọi nơi thì nó chỉ cần câu đầu thôi chứ, một câu đầu thôi, quán tự tại Bồ Tát thành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Cầu Áp, một câu rồi đủ rồi, đủ tu rồi đó. Nhiều đó là thấy là tu cả đời cũng chưa xong, chấm cái câu đó đi, rồi cả đời mình tu cũng xong. Vì sao vậy? Đức Phật bảo là quán tự tại Bồ Tát, tức là vị Bồ Tát nào mà muốn có được an lành, muốn có được tự tại như ngàn vạn năm Bồ Tát ở trên cuộc đời này đó, không? Thì người đó phải làm gì đây? Phải có được trí tuệ mà bảo là hành thâm, hành thâm tức là có được trí tuệ, Bát Nhã là trí tuệ đó, hành thâm Bát Nhã tức là có được trí tuệ. Làm sao để có được trí tuệ? Mà khi có trí tuệ rồi đó thì làm gì đây? Nhìn thấy, tức là chiếu kiến là nhìn thấy đó, tức là hãy quán sát và nhìn cái của bằng được. Mà thấy cái gì? Năm uẩn, tức là năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức là không thật có, là duyên sanh, là giả tạm. Mà sắc sắc uẩn là gì? Là thân của chúng ta. Hồi nãy giờ thầy nói thân chúng ta là vô thường, là không thật, là duyên sanh, thấy chưa? Cho nên đầu tiên thấy sắc uẩn là không có, mà nó là do duyên sanh. Cha mẹ mình có duyên hòa hợp á, mình đủ cái người mẹ đủ mang thai thì có mình ra, thấy chưa? Do duyên sanh chứ thật sự đầu tiên mình đâu có đâu, nhưng mà cuối cùng rồi do duyên sanh của cha mẹ mới có mình ra. Cho nên người nào mà nhìn như vậy thì không chấp, mà cho đến thọ tưởng hành thức cũng vậy đều không có. Thọ cũng làm gì có, thọ sanh ra ba cái cảm giác, lạc thọ, khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ. Mà thọ thì do cảm nhận của thế gian, mắt mình đối với cảnh cảnh ở bên ngoài, mà một khi nó là duyên sanh, nếu chúng ta thuận thì sanh ra lạc thọ, mà nếu chúng ta không thuận thì sanh ra khổ thọ. Quý vị thấy không? Hai cái này nè, nếu thuận với mình thì sanh ra lạc thọ, mà không thuận thì sanh ra khổ thọ. Đơn giản thôi. Và thầy cũng thường nói ở thế giới này có hai cái đáng sợ nhất của chúng sinh đó, là âm thanh và sắc tướng. Âm thanh và sắc tướng tức là cái nhìn và cái nghe. Cho nên nãy thầy mới nói làm sao trên cuộc đời này nhìn đúng, nghe đúng, thấy không? Hiểu đúng và hành động đúng, bốn cái này rất nguy hiểm. Tức là thấy đúng nè, tức là cái nhìn và cái nghe, hai cái này quan trọng bảo âm thanh sắc tướng. Nhưng mà chúng ta thường á, nhìn á, thì chúng ta nhìn sai. Chúng ta nhìn sai bởi sao vậy? Bởi vì cái nhìn chúng ta kèm theo cái bản ngã của mình nãy thầy nói. Cho nên cảm thọ cũng giống như vậy, cái nhìn cái gì mà nó vừa lòng mình á, thì mình cảm thấy nó sanh ra lạc thọ. Nhưng mà nó nhìn mà không vừa lòng mình á, thì sanh ra khổ thọ rồi. Tức là rất là khó. Nghe cũng vậy chứ, nghe mà nghe nó đúng chiều với mình á, nó đúng trong tâm mình á, thì mình sanh ra lạc thọ, vui. Mà không đúng á, thì sanh ra khổ. Cho nên thầy ví dụ như thầy nói nè, thầy muốn cái gì vui, dễ không? Dễ không? Dễ quá dễ. Thầy chỉ khen quý vị vài câu thôi, đúng không? Thầy khen quý vị vài câu thôi, thầy nói tốt quý vị vài câu thôi thì quý vị cảm thấy vui rồi, đúng không? Nhưng mà thầy muốn quý vị buồn dễ không? Quá dễ. Thầy chỉ cần nói xấu quý vị một chút thôi, thầy chỉ cần chê quý vị một chút thôi là thấy là khó chịu rồi đó, đúng không? Khó chịu rồi, nổi bồ đề gai, bảo là trong nhà Phật bảo nổi bồ đề gai hết. Cho nên thầy mới nói là cái âm thanh sắc tướng trong cuộc đời này cái thọ rất là nguy hiểm. Tức là nó thọ nó là giả, mà lời nói của thầy giả, cái thân thầy còn không thật, lấy gì lời nói của thầy là thật. Nhưng mà nếu vừa lòng mình đó là thế nào? Cho nên quý vị nhìn thấy chỗ này nè, thầy thường nói chỗ này là thầy kể cho quý Phật tử nghe, và nhiều nơi thầy hỏi đi, con người ta có mấy cái niệm? Một cái niệm, đúng không? Ai cũng nói một cái niệm chứ. Bởi vì sao vậy? Đúng, thực tế nó là một niệm, nhưng mà cái niệm này á để làm gì? Để ăn, đúng không? À, để ăn. Còn nói là thầy không dám nói nè. Nói là thầy không dám nói. Nói thì thôi, Đức Phật đã là dạy rồi. Đức Phật bảo là cái miệng, cái quả đó từ cái miệng đi ra, mà bệnh từ cái miệng đi vô. À, thì cái bệnh chúng sanh thì quý vị biết rồi đó. Người miền Nam của thầy đó, thì bảo là bà táo, mà người miền Bắc thì bảo là buông dưa hấu bán dưa lê. Quý vị thấy không? Cái này thầy không dám nói rồi nghe. Cái này là thuộc về cái bệnh của thế gian. À, như vậy thì cái chức năng của miệng đó là gì? Là ăn, đúng không? Ăn. Bây giờ ăn lấy cái bao tử làm nên tiêu hóa, đúng không? Mà thầy hỏi quý vị nè, bữa nào mà ăn không tiêu quý vị thấy sao?
Khó chịu
đúng không? Khó chịu, bực tức, bực bội, bức rứt trong người. Thậm chí người nào mà ăn uống không tốt rồi nó đau dạ dày, đúng không? Và đưa đến ung thư dạ dày á, coi chừng tử trong đấy, chứ không phải là bình thường đâu. Như vậy thì chúng ta thấy nè, nếu lấy cái chức năng này á thì con người ta có mấy cái miệng đây? À, nhiều cái miệng, đúng không? Hai cái miệng đây nè, là hai cái lỗ tai nè, ăn. Bây giờ ăn cái gì đây? Ăn âm thanh sắc tướng trên cuộc đời này. Ăn âm thanh trên cuộc đời này nè. Ăn lời nịnh nót, lời khen chê, lời phải trái, lời thị phi, vân vân, tất cả mọi thứ. Bây giờ lấy cái gì đây? Lấy cái tâm làm nơi tiêu hóa. Hồi nãy chúng ta ăn thức ăn vật dụng á, thì lấy bao tử tiêu hóa. Mà ăn không tiêu là thấy khó chịu rồi, đúng không? Bây giờ hai cái miệng này nó ăn, nhưng mà nó lấy cái tâm làm nơi tiêu hóa. Bây giờ tất cả đều do tâm mà. Cái Phật dạy cho nên nó nghe mà nó không tiêu được cái lời đó thì quý vị thấy sao? Đúng không? Bực tức lăn qua lộn lợi ngủ không được, thậm chí thầy xin đưa là nhiều người chất chứa là không phải một ngày đâu nhé, 10 ngày, 3 ngày, 5 ngày, thậm chí một năm. Rồi thậm chí có những câu này nè, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. tức là để ở trong đầu mình đó là 10 năm. Tức là chắc chứa 10 năm trong đó chứ không phải chơi đâu mà. Một câu nói xong mà giọng 10 năm trời chưa buông được đó. Rồi thậm chí có những người chưa dừng lại đó đâu, còn nói sư phụ nghe nha, sống để buồn chết mang theo. Bây giờ thấy không? Cho nên thầy phải nói là nó chứa ghê gớm lắm chứ không phải chơi đâu à. Bực có những cái câu nói đơn giản thôi á, nhưng mà cái bao tử này nè, bao tử tâm mà nó chứa nó tiêu không được. Có những cái lời nói mà thầy nói trời ơi sao mà nó khó tiêu vậy, đúng không? Cái ăn này 10 năm mà đã nó không tiêu rồi, nhưng mà cũng có những cái mà nó sống để bụng chết mang theo là chứng tỏ nó không tiêu được. Mà nó không tiêu được á thì làm gì đây? Mang tới đời sau nữa. Mang tới đời sau để rồi thanh toán với nhau cũng lời nói này nữa. Mang tới đời sau cũng bị gì chửi nhau từ lời nói này nữa. Có gì thấy không? Nó đâu có tiêu đâu, nó đâu tiêu được, phải không? Cho nên nó cái thứ hai nữa là gì? Đây, hai cái miệng. Hai con mắt của mình. Đúng không? Hai con mắt của mình ăn cái hình ảnh trên cuộc đời này mà mình không tiêu, cái hình ảnh nó đâu có dính dáng gì tới mình. Có những việc trên đời này thầy thấy là không có dính dáng tới người đó, nhưng mà họ cũng phiền não, tức là họ cũng nói. Cho nên nãy thầy mới nói nhìn cái lỗi của người khác, tức là chuyên nha nhìn cái lỗi của người khác. Cho nên thầy nói Phật tử bên chùa thầy nói cái cổng chùa của thầy rộng mở thật, nhưng mà làm ơn làm phước nếu muốn đến chùa thầy tu thì tất cả mọi thứ bỏ ngoài đường giùm thầy, đừng bao giờ mang qua cổng chùa. Bởi vì cái cổng chùa của thầy á, cái cổng chính á, thì bảo là không môn, tức là mang cửa không á, tức là mang cái tâm mà chân chấp để đi vào trong đạo, đi vào trong cái tu. Còn người nào mang mà cái dơ bẩn ở bên ngoài á, mà đổ vào trong đất Phật, tức là đem chuyện thế gian mà đổ trong trong chùa, tức là nói trong chùa là tội lắm, cái đó tội. Bởi vì đây là đất Phật mà, đây là già lâm tịnh địa, cho nên á, chúng ta đừng nên đem chuyện thế gian vào trong chùa nói. Tức là đã vô tới chùa rồi là nhất định tu. Bởi vì đây là chỗ tu chứ không phải là chỗ mà chúng ta nhìn cái lỗi lầm người khác, hay là cái chỗ mà chúng ta nói gì xấu người khác. Cho nên nó thầy bảo là khuyên Phật tử đã vô tới chùa rồi thì cố gắng nhịn, cố gắng nhẫn, cố gắng để tu, làm sao tu chứ. Cho nên thầy mới nói là khi mà chúng ta nhìn cho rõ cái miệng này đó ăn, tức là cuộc sống này chúng ta không tiêu được, và cái cảm thọ này chúng ta không có thể nào mà tiêu được, mà nếu không á thì nó sanh ra khổ. À, khổ mà khổ ở ba giai đoạn chứ không phải là cảm thọ đó, khổ ở ba giai đoạn chứ không phải là chơi đâu ạ. Đức Phật dạy rất là rõ đó. Cho nên Đức Phật nó chưa có đó thì khổ, mà có rồi đó thì thay vì có rồi nó khổ đúng không, có rồi khổ tăng gấp đôi, mà khi mà nó không có giữ được đó, thì khổ tăng gấp ba, tăng gấp ba. Bây giờ nó có hai cái thôi, vật chất và tinh thần. Bây giờ quý vị thấy vật chất này, chưa có chiếc xe thì mong có được xe đúng không, có được chiếc xe tức là gán làm lụng vất vả để mà có được chiếc xe. Nhưng mà có được chiếc xe rồi đó thì thay vì hết khổ, phải khổ không? Không hết đâu nha, phải giữ à. Phải giữ à nha, phải giữ gìn cẩn thận á, giữ cẩn thận đấy. À, một khi mà nó có vấn đề gì á thì buồn không? Buồn chứ khổ à, chứ không phải những gì dở đâu. Cho nên ba giai đoạn, cả ba giai đoạn chúng ta nhìn ra đều khổ hết. Đó, bây giờ tinh thần cũng vậy chứ. Tinh thần, tình cảm của con người hay là tinh thần cũng vậy đó. Khi mà chưa được á, gần nhau đó thì ngày nhớ đêm mong, đúng không? Nhưng mà được gần nhau rồi đó thì đáng lẽ là hết khổ đúng không? Đã gần nhau rồi hết khổ không? Gần nhau khổ hơn nữa, giữ à. Giữ chứ phải giữ à. Đi sớm về trưa, đi trễ về muộn là bắt đầu là có chuyện rồi đó. Không? Mà lỡ mà cho ai mà có gian trên cùng chiếc xe là bắt đầu là có dấu hội lớn ở trên đầu rồi đó nha. Tức là cho ai mà khác phái mà có gian nghe chút em là có vấn đề rồi đấy. Tức là nhìn kỹ coi giữ, mà lỡ mà có mất là khổ không? Ôi trời, khổ còn dữ hơn nữa. Tức là khổ nó tăng cái tốc độ nó tăng lên còn cao hơn là hồi nãy chúng ta chưa có nữa. Thế cho nên Đức Phật nói chúng ta đó, bốn cái cảm giác sau đó từ thọ tưởng hành thức nó đều không thật. Nó đều không thật. Mà nếu ai mà quan sát được như vậy đó, Đức Phật nói rõ ràng trong kinh Bát Nhã mà, người nào mà nhìn thấy ngũ uẩn là như vậy, nó quán như vậy rồi đó thì làm gì? Độ. Quý vị hiểu chứ độ không? Độ là kéo vượt qua. Tức là độ là vượt qua đó, tức là độ là cái người đó vượt qua, mà độ nhất thiết khổ ách. Tức là người nào có cái nhìn như vậy, hiểu như vậy, cuộc sống như vậy thì người đó vượt qua được tất cả mọi khổ đau trên cuộc đời. Mà trình bảo là độ nhất thiết khổ ách. Tức là chữ độ là vượt qua được tất cả mọi khổ đau trên cuộc đời, bởi người đó nhìn được năm uẩn và giải không. Tức là không chấp, không chấp thủ vào trong cái lời nói. Cho nên thầy phải nói là khi tụng một thời kinh mà ta hiểu được cái thời kinh đó, thấy trong đời sống của ta rất là an lành. Kể cả khi chúng ta lại Phật cũng vậy. Ở nhiều nơi thầy cũng nhắc cái này, ở đâu thầy cũng nhắc lại cái việc là thờ lễ Phật và tụng kinh này. Cho nên lễ Phật cũng vậy. Ví dụ như ta lễ Quan Âm Bồ Tát, đây là một vị Bồ Tát mà ta thường gần gũi nhất đúng không? Ta xem như mẹ hiền, bảo là mẹ hiền Quan Thế Âm đúng không? Nhưng mà ta có hiểu gì Quan Âm Bồ Tát? Tức là ta hiểu gì được không? Quý vị có thể không? Có không? Có xin được? Nó thầy hỏi thật mà thầy trò hỏi thật nhau có gì đâu. Đâu có nên thầy trò hỏi thật nhau có gì đâu hết trơn á. Có gì đâu phải hỏi mắc cỡ. Quý vị có xin không? Có không? Mà có được không? Có được không? À, có khi được, có khi không đúng không? Lúc nào được, lúc nào không? Phải nói rõ ràng lúc nào được, lúc nào không. Tại sao mẹ hiền đúng không? Nhưng mà lúc được, lúc không. Cái ta bảo là mẹ hiền Quan Thế Âm, nhưng mà xin lúc được, lúc không. Thậm chí có người xin không được nữa. Sao gì kỳ vậy? Nó cũng là đồng thời mẹ hiền, nhưng mà tại sao người sinh được người khóc, rồi người mà sinh nước được nước khóc là sao? À, chúng ta nhìn cái này nè. Bởi vì sao vậy? Nói cho cuối cùng ta không hiểu Quan Âm, ta không hiểu ngài. Mà ta không hiểu ngài thì ta không sinh được gì của ngài đâu. Thật tế nó vậy đó. Khi ta hiểu ngài rồi thì bảo đảm như quý vị sinh cái gì ngài Quan Âm cũng trong. Quý vị có tin không? Từ nhỏ tới lớn cho đến bây giờ mấy chục năm ở trong chùa, thầy sinh cái gì Quan Âm cũng trong hết. Không có cái gì mà trên đời này thầy sinh mà Quan Âm chưa cho thầy. Nói thật sự đó là nói nó thật đó. Không có thầy sinh cái gì mà Quan Âm cho đó. Bởi vì thầy hiểu ngài Quan Âm. Thầy có hiểu ngài Quan Âm. Mà hiểu Quan Âm Bồ Tát Quan Âm sao đây? Bây giờ chúng ta lại ngài Quan Âm. Thì bây giờ ta vừa lại vừa học chứ. Ta thờ Phật cũng vậy đó, thờ Phật là ta để học Phật, tức là học theo cái hạnh của các ngài. Cho nên thầy xây dựng Bồ Tát Quan Âm, tức là tượng Bồ Tát Quan Âm, lễ lại Bồ Tát Quan Âm, thì bây giờ học chứ. Học Bồ Tát Quan Âm, mà học Bồ Tát Quan Âm cái gì đây? Hai cái, thứ nhất là nghe, thứ hai là nhìn. Đúng không? Thứ nhất là nghe, thứ hai là nhìn, bảo là quán tự tại. Quán tự tại có nghĩa là ngài nhìn á, mà ngài nhìn một cách tự tại trên cuộc đời này, nhưng chúng ta nhìn lại dưới. Thì mình xem chỗ nào để mà mình dướng này, trong khi ngài đã nhìn tự tại trên cuộc đời này. Cái nghe cũng vậy chứ, ngài đặt nghĩa căn liên thông, cho nên bảo là tầm thinh cứu khổ mà. Bảo vì Bồ Tát này là tầm thinh cứu khổ thế gian, tức là nghe tiếng âm thanh khổ của thế gian này nè, mà cứu độ chúng sinh. Như vậy thì chúng ta thấy Bồ Tát Quan Âm có hai cái này, nhìn không chướng ngại và nghe không chướng ngại trên thế giới ta bà này. Đó, hai cái này chúng ta học được và phát huy được ở ngài Quan Âm Bồ Tát này. Cho nên khi nhìn mà chúng ta không chướng ngại, nghe chúng ta không chướng ngại, có nghĩa là âm thanh sắc tướng trên cuộc đời này á, mà không làm ta phiền não rồi đó, thì lúc bây giờ ta gần, rất gần với ngài Quan Âm Bồ Tát, rất gần với ngài chứ. Ta gần với ngài rồi đó, thì ta cố gắng ta học theo hai cái hạnh này, ta từng bước ta học theo hai cái hạnh này. Thế gian có nói gì đi nữa ta cũng phiền não, ta không, thế gian có làm gì nữa ta cũng phiền não, ta không phiền não. Cho nên là nãy thầy mới nói ở Việt Nam đó, thầy còn có một cái tên rất là dễ thương, bảo là ông thầy dạy hả. Nếu quý vị nào mà về Việt Nam mà xuống quê thầy hỏi là biết ông thầy dạy hả liền, tức là ai nói gì thầy cũng dạy hả chứ đó. Không, thầy giờ thầy sửa chùa thì mọi người tới nói trời ơi thầy làm vậy sao được, hòa thượng mà trước thì làm khác, thầy bây giờ lại phá đi của hòa thượng. Thầy nói vậy hả. À, rồi mai mốt Phật tử trên Sài Gòn xuống bảo trời ơi sư phụ ơi, sư phụ làm cái này đẹp quá sư phụ. Thầy hỏi vậy hả. Thầy tạo một cái tượng Địa Tạng Bồ Tát cao khoảng 15 mét rồi đó, mọi người tới trời ơi chùa ta làm Quan Âm, thầy làm Địa Tạng đâu có được, thầy làm vậy là không có được, thầy phải làm Quan Âm. Thầy nói vậy hả. À, rồi mấy Phật tử khác tới nó cầu sư phụ làm cái tượng Địa Tạng đẹp quá sư phụ ơi. Thầy nói vậy hả. Mấy ông thợ làm, mấy ông nói ông thầy này ngộ lắm, cái gì cũng vậy hả. Thầy nói có gì đâu không vậy hả, tức là người ta nói mình nghe. Cho nên thầy thường nói một câu mà trở thành một cái biểu tượng mà để ngay cửa vô ra vô cửa phòng thầy, bảo là lắng nghe để sửa, nhìn lại để tu. Tức là lắng nghe, mình nghe người khác nói nhưng mà không phải phiền họ, nghe người khác nói nhưng mà lắng nghe để sửa mình và nhìn lại mình để tu, chứ không phải là nhìn người khác để tu. Cho nên thầy nói với chú tài xế mấy bữa nay, thầy có nói, thầy nói ở đời đó con đừng sợ người khác nói xấu, đừng bao giờ con sợ người khác nói xấu, nhưng chỉ sợ một điều này nè, mình có xấu hay không thôi. Tức là sợ là mình xấu chứ đừng sợ người khác nói xấu, bởi vì người khác nói xấu á thì mình không có chịu quả báo khổ đau, nhưng nếu mình xấu là nhất định mình phải chịu quả báo khổ đau. Cho nên này nói đừng sợ người nói xấu, mà chỉ sợ mình xấu thôi, chứ còn người nói xấu là đương nhiên có rồi. Cuộc sống ta bà này chính người mười ý, ai ở cho vừa lòng người, đúng không? Người xưa nói chúng ta là ông trời mà ở còn vừa lòng, huống chi là chúng ta, đúng không? Cho nên cái miệng mà khen chê trên cuộc đời là dĩ nhiên phải có rồi. Cho nên thầy phải nói đến Quan Âm á, thầy học được hai cái này, học được cái nghe mà không chướng ngại, học được cái thấy không chướng ngại. Cho nên lúc bấy giờ thầy trở về với Quan Âm, và khi trở về được như vậy rồi đó thì tụng phổ môn, phẩm á, thầy quá ư là an lạc, tức là quá ư an lạc và quá ư là hiểu ngay Quan Âm. Ở trong phổ môn phẩm nói rất rõ, quý vị có tụng phổ môn không? Có không? Có đúng không? Tụng phổ môn ở trong kinh phổ môn bảo là người nào niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong lửa, lửa không cháy, đúng không? Người nào niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong nước, nước không cuốn trôi. Người nào niệm Quan Âm Bồ Tát gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân đều bị đứt hết, đúng không? Thầy nói có đúng trong kinh văn đúng không? Rồi bây giờ ai xung phong? Vị nào xung phong nhìn thầy, xung phong lên cầm sao chổi của thầy nè, cầm sao chổi của thầy nè, niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát và mượn ni sư trụ trì đây cái bếp ga bật lên. Bật lên đi. Rồi 1 2 3 niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát là thành tâm á, cầm sao chổi của thầy đút tay vô. Ủa sao cười phỏng không? Phỏng đúng không? Phỏng. Rồi ở đây có cây cầu nào cao cao không? À, cầm sao chổi của thầy nè, ra ngay cây cầu đó, niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát tự tin nhảy xuống. Còn nước có cúng đôi không? Đúng không? Rồi bây giờ là dùng dây nào mà nó mềm mềm chút thôi, tối người đó lại, không? Để trước cái đường đi của chúng ta nè, nước lộ này, bảo là ông gắn niệm Quan Âm đi, ông ở đó mày lạnh ông niệm Quan Âm đi cho đứt dây rồi ông vô, đúng không? Được không? Ủa vậy sao kỳ vậy? Trong kinh Phật nói rõ ràng mà, trong kinh Phật nói thấy không? Trong kinh Phật nói rõ ràng, kinh Phật nói là người nào niệm Quan Âm thì vào trong lửa, lửa cháy, bây giờ con niệm Quan Âm con đút tay vô lửa, lửa đốt con. Phật nói tại con vô minh, ta nói một đường con hiểu một nẻo, đúng không? Con hiểu ta rồi, ta con hiểu thầy Quan Âm rồi, Nó bảo con hiểu mẹ con âm. Cho nên khi con hiểu mẹ con âm thì con không có như vậy. Thì bây giờ chúng ta hiểu con âm sao đây? Mỗi người đều đến với ngày con âm, đúng không? Lại con âm. Thì bây giờ á, ta nghe nè, Nam Mô Đại Từ Đại Bi, đúng không? Tầm tinh cứu khổ Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì người nào mà niệm Quan Thế Âm Bồ Tát á, thì nhất định người đó phải có cái gì? Lòng từ, lòng bi. Nếu niệm Quan Thế Âm Bồ Tát mà không học được lòng từ, lòng bi thì không niệm được Quan Thế Âm Bồ Tát, thấy không? Cho nên người nào lễ Quan Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, lễ lại ngài thì phải phát triển cho bằng được lòng từ, lòng bi của chính mình. Mà người nào mà có từ bi rồi đó thì từ bi là gì? Là ban vui, là cứu khổ cho chúng sinh, đúng không? Đem niềm vui đến cho mọi người và cứu khổ đau cho tất cả chúng sinh. Mà người có cái tình thương như vậy, lớn như vậy đó, đại từ lòng bi như vậy đó, thì làm gì có một thứ lửa đáng sợ nhất ở trong tâm người đó? Là lửa gì? Lửa sân, lửa sân giận. Cho nên ấy, cái người nào mà có lòng từ bi rồi là không bao giờ có lửa sân giận ở trong tâm người đó, đúng không? Người nào mà tu có lòng từ bi thì quan hỷ chứ, đúng không? Quan hỷ với mình, quan hỷ với người, quan hỷ tất cả mọi người. Cho nên càng tu á, thì lòng từ bi mình á, càng lớn, mình càng lại Quan Âm, càng hiểu Quan Âm á, thì mình không chấp. Hồi nãy thầy nói nghe cũng không chấp, nhìn cũng không chấp, sống với mọi người trang hòa, mọi người vui vẻ, đi đến đâu cũng vui vẻ, mọi người thương, đúng không? Cho nên bây giờ không thấy cái gì giận trong lòng mình á, nghe cũng không giận mà nhìn cũng không giận. Như vậy thì làm gì có lửa sân trong lòng mình. Cho nên người nào niệm Quan Âm như vậy á, vào trong lửa, lửa nhất định không đốt. Lửa làm sao đốt được? Lửa sân hận sao đốt được? Cho nên người nào nhìn được Quan Âm, lễ được Quan Âm và học được Quan Âm. Thế nên Quan Âm có 14 cái thành tựu nguyện và 32 ứng thân. Cho nên ai cần cái gì Quan Âm cũng giúp, đúng không? Ai cần cái gì Quan Âm cũng giúp. Nhưng bây giờ mình có giúp được người không? Tức là mình có sống san sẻ với mọi người không? Trong khả năng của mình có giúp đỡ mọi người được hay không? Cho nên nếu chúng ta lễ Quan Âm thì chúng ta phát triển cái lòng từ lên. Cho nên ai cần cái gì mình cũng giúp. Cờ giờ phút nào mình cũng giúp. Ai cần cái gì mình giúp cái đó, đúng không? Trong khả năng của mình giúp hết sức lực của mình. Tức là mình giúp hết khả năng của mình cho người đó, mọi người xung quanh. Thậm chí mình gặp chúng sinh khổ mà những con vật khổ đó mình có thể cứu mạng nó, bảo phóng sanh, tức là cứu hết muôn loài như vậy và đến với tất cả mọi người bằng tình thương đó. Thì chúng ta thấy nếu làm được như vậy đó, thì ta đâu có bị dòng sông cuộc đời này nhận chìm đó. Bảo là vào trong nước, nước không cuốn trôi, nước tức là dòng sông cuộc đời vậy đó, nó không làm ta khổ đau, nó không làm ta phiền muộn, mà nó cũng làm ta khổ nữa. Bởi vì ngày Quan Âm có 32 ứng thân luôn, ai cần cái gì là ngày hiện thân đó. Thấy chưa? Ngày giúp đỡ cái đó. Ai cần thân Phật, ngày hiện thân Phật. Ai cần thanh gian, ngày hiện thanh gian. Thậm chí ai cần đồng nam đồng nữ, ngày sẵn sàng hiện đồng nam đồng nữ. Chúng ta nhìn thấy không? Cho nên nghe chỗ này dạy chúng ta một bài học, học theo hạnh Quan Âm. Và cuối cùng á, ai niệm Quan Âm như vậy á, thì phiền não trong lòng họ không còn. Thấy không? Bảo là gông cùng xiềng xích chính là phiền não, chính là tham sân si giận phật đố ngã mạng cống cao, tất cả mọi thứ phiền não trong lòng người không còn. Mà không còn bảo là gông cùng xiềng xích, tức là cái đó, tất cả những cái đó nó còn hơn cả gông cùng xiềng xích trói buộc chúng sinh trong tam giới, trói buộc chúng sinh trong sanh tử luân hồi. Bây giờ ai niệm Quan Âm như vậy đó, người nào mà hiểu Quan Âm như vậy, tu theo cái hạnh Quan Âm như vậy, thì rõ ràng là đức hết trơn rồi, không phiền não buông hết rồi, không còn giận, không còn phiền, không còn gì hết, tất cả mọi thứ. Thì bây giờ ta niệm ta lại Quan Âm như vậy có công đức không? Công đức quá lớn đi chứ, thấy không? Ta hiểu được Quan Âm, ta đến gần Quan Âm. Cho nên lúc bây giờ xin thưa, ta không xin Quan Âm dẫn cho ta, thật sự là Quan Âm dẫn cho. Quý vị thấy rằng cuộc đời của này thầy kể rất nhiều cái rất là linh thiêng, mà cũng do thầy niệm Quan Âm, tức thầy hiểu Quan Âm, thầy lại Quan Âm. Lúc bây giờ sư phụ thầy mất, vợ vũ quan đảo quan du, hồi xưa phú quốc thì quan du lắm chứ không phải giống như bây giờ, không? Bây giờ mới có 6 tuổi đầu thôi, sư phụ về sinh sinh thì mẹ thầy cho. Thế là hòa thượng nói đó, lúc mà con đến con nói với thầy là con có 4 đứa con gái, thầy có kêu con gái gọi Quan Âm con nhớ không? Mẹ thầy nói dạ nhớ. Thế hòa thượng nói bây giờ cái này là con của Phật, cho nên mày trả lại, tao nuôi thì sống mà mày nuôi thì chết. Cho nên mẹ thầy sợ quá, thôi hòa thượng chẳng đi giùm con, hòa thượng chẳng có vô chùa giùm con đi, không? Thế hòa thượng nói rõ ràng á, mày có 4 đứa con gái, mày đến mày nói thầy ơi con vợ chồng con muốn có đứa con trai, bây giờ tao nói mày ra mày lại Quan Âm đi, thế mày nghe lời mày lại đúng không? Bây giờ mày xác nhận đúng không? À thì mẹ thầy nói đúng, thế bây giờ con là con của Phật, con mày đâu, không? Cho nên Phật gửi mày nuôi, bây giờ mày trả lại cho Phật, tao dẫn chú về chùa. Hồi xưa thầy nhớ là đừng nói, là đừng nói rồi. Cho nên á, lúc bây giờ về chùa thì bây giờ ở với sư phụ, 10 mấy tuổi sư phụ mất, mà giữa quan đảo như vậy mình đâu quen biết ai, ví dụ trong đất liền còn quen biết người này người kia. Cho nên lúc bây giờ chỉ còn biết ai đây, biết ngày Quan Âm thôi. Cho nên cầu ngày Quan Âm Bồ Tát làm sao giúp giùm con, chứ giờ thầy con mất rồi con biết sống với ai, không biết thầy nào để sống. Bây giờ mình cần là cần một vị thầy để nương tựa, chứ tuổi còn nhỏ mới mười mấy tuổi biết sao. Cho nên nó mới nói bữa trước bữa sau hòa thượng Bổ Hưng, ông đi ra đám của một nhà Phật tử thấy chùa ghé vô, ghé vô ông nói ô chú tiểu dễ thương á. Em nói dạ thầy con mất. Ông nói vậy thôi về ở với tôi. Chúng ta thấy không, rất là linh nghiệm. Cho nên Bồ Tát Quan Âm lúc bây giờ thầy cần á, thầy nói với Bồ Tát Quan Âm á, con cần á là cần một thầy tỳ kheo, tức là cần một người xuất gia. Thế thì lúc bây giờ đó hòa thượng Bổ Hưng xuất hiện. Đó, hòa thượng Bổ Hưng ngay lập tức xuất hiện, xuất hiện để dẫn thầy về Bổ Hưng để tu. Chúng ta thấy không, cho nên về ở với hòa thượng Bổ Hưng 2 năm rồi đó, thì hòa thượng Bổ Hưng cũng theo Phật. Thầy nó ủa đời con sao xui xẻo vậy trời, đời con sao xui xẻo vậy, đúng không? Ê, cho nên lúc bây giờ mình mới nói là bây giờ cũng đối trước Quan Âm nữa, bây giờ biết xin ai vậy? Cũng xin Quan Âm Bồ Tát làm sao cho con gặp vị thầy nào để cho con nương tựa, để con về Sài Gòn con ở con tu học, đúng không? Đó thì thầy hòa thượng Phước Lâm xuất hiện. Cái đó hòa thượng Phước Lâm xuất hiện bảo là ông về ông ở với tôi đi, rồi đi học. Đó, ở đi học, cho nên thầy về đó thầy ở, thầy đi học. Đi học xong rồi đó thì mới vừa học xong ở cái cấp độ tỉnh thì lúc bây giờ thầy mới nói trời, bây giờ mà có ông thầy nào ở trên Sài Gòn mà ông giúp mình lên Sài Gòn ở học, bởi vì mình muốn lên Sài Gòn học cho nó cao hơn chút. Thì hòa thượng Chí Quảng đi miền Tây về ghé vô, nó ghé vô thăm, nó ghé vô thăm, thì trong cái lúc đó nó có cái nhân duyên là lúc đó thầy mới có 18 tuổi thôi. Thế nhưng mà hòa thượng Thanh Trước ở Gò Công á thì giảng cho một cái nhóm Phật tử rất đông, hơn 300 người lắm, mà hòa thượng lại bị sốt, hòa thượng giảng được. Hòa thượng nói trời tôi sốt quá mà giờ Phật tử tập trung đông quá, giờ không biết thầy nào giảng. Thầy nói hòa thượng giảng được để con giảng sao cho nghe, mà lúc đó mới 18 tuổi à, đâu biết gì đâu. Thì cái hòa thượng nó được không, được không sao, hòa thượng để con lên con nói chuyện, con giảng được thì con nói chuyện với Phật tử có sao đâu. Thế ông thì trong lúc thầy lên thầy cũng bọt bẹ để giảng, lúc đó có 18 tuổi biết gì đó. Thì hòa thượng cái quản đi ngang đó, hòa thượng đi vệ sinh đi lên nói với hòa thượng Hoàng Thâm, trà cái ông thầy nào mà giảng hay vậy ha. À, thì hòa thượng nói thầy gì đâu, chú đó chứ thầy gì. Chú đó là 18 tuổi à. Hòa thượng nói trà cái này ngon rồi nha. Hòa thượng ở lại, kêu đạo tràng ở lại đợi thầy giảng xong. Hòa thượng lên nói về Sài Gòn học đi con, à đây là giảng sư á, giảng sư trong tương lai về Sài Gòn theo thầy, về Sài Gòn học. Cái năm thầy thấy nó rất là linh nghiệm, đây nó linh nghiệm thật sự, là linh nghiệm cũng ông học ở Sài Gòn xong rồi đó, thì kết thúc ở đại học ở Giàn Hạnh xong rồi đó, thì lúc bấy giờ thầy mới ngồi ao ước, thầy mới nói bây giờ có một vị doanh nghiệp hay một thí chủ nào mà có tiền á cho mình đi học, bây giờ chiến thắng làm gì có tiền, bây giờ mình cầu hòa thượng cũng được nữa rồi, cầu chư tăng cũng được, là chỉ có cầu vị nào ở ngoài có tiền thôi, đúng không? Thì vợ chồng anh Tâm xuất hiện, mới cầu trước bữa sau vợ chồng anh Tâm vô nói với hòa thượng Phổ Quang bảo là con mới vừa phát học bổng bao nhiêu phần này, hòa thượng ở đây có ông thầy học xong rồi muốn học nước ngoài mà giờ không có ai tài bảo học hết. Thì hòa thượng kêu mấy chú thì giả chạy lên kêu thầy xuống, xuống gặp vợ chồng anh Tâm, vợ chồng anh Tâm hỏi đàng hoàng, thì vợ chồng chúng nó thôi được rồi, thầy cứ làm hồ sơ đi, con sẽ tài trợ cho thầy 2 năm đầu tiên, không biết là bao nhiêu, nhưng vợ chồng con gắng nỗ lực tài trợ cho 2 năm đầu tiên rồi tính sao. Đó, cho nên thầy thấy cái này nó rất là quyền diệu, rất là quyền diệu ở cái chỗ là khi mà mình hiểu được ngày Quan Âm rồi đó thì mình không xin, nhưng mà ngày ngày vẫn cho mình, tức là hiện qua những cái thân mà thầy nói đó, tức là cần tùy theo thì hiện tùy theo, nhưng mà cần u bà tắc u bà di thì ngay lập tức u bà tắc u bà di hiện, chúng ta thấy không? Cho nên mình hiểu được ngày Quan Âm như vậy, cái niềm tin mình ở trong ngày Quan Âm rất là tốt, tức là vững vàng, mà chúng ta thấy là chúng ta nhờ có tu, tức là nhất định phải có tu. Cho nên thầy thường nói hoài trong nghĩa thầy bảo là bây giờ giống như quý vị nè, quý vị ở nhà quý vị có người con mà nó chí thú, nó làm ăn, tức là nó làm ăn nó chí thú, nó không có chơi bời gì hết, nó rất là ngoan, quý vị có tiền quý vị có cho không? Cho không? Cho đúng không? Nhưng mà giờ có một đứa con mà nó phá sản, tức là nó không có lo làm ăn gì hết, nó chơi bời, nó hút sắp, nó đủ thứ đó, quý vị đang giữ một khối vàng lớn thì lớn đó, quý vị có dám cho không? Sao cho được, thấy không? Cho nên cho chỉ cho cái nhà mà cho đứa nào nó biết tu chứ. Cho nên nếu mà chúng ta có tu á, chúng ta có sửa cái thân mình á, sửa cái niệm mình, sửa cái ý mình tốt rồi đó, thì lúc bây giờ Quan Âm gia hộ chúng ta. Chúng ta không sinh á, ngày Quan Âm cũng gia hộ, bởi vì cái đứa con này rất là ngoan, đúng không? Cái đứa đệ tử này rất là ngoan, cho nên gia hộ cho ta. Giờ ta không sinh cái ngày cũng gia hộ cho ta. Phật mười phương và chư Bồ Tát sẵn sàng gia hộ cho ta khi ta tu với các ngài. Ta bỏ đi điều xấu của thân, ta bỏ đi điều xấu của niệm, ta bỏ đi điều xấu của ý. Cho nên chúng ta thấy không, càng tu như vậy đó thì tâm hồn ta càng bình an, càng tu như vậy đó công đức ta càng lớn, đó mà càng lớn đó, thì ta càng đối đãi với mọi người xung quanh nó bình thường và nó quen hỷ. Cho nên thầy thường nói ở mọi nơi đó, rừng càng già càng cay, rừng càng già mà không cay rồi đừng uống rồi. đừng uống rồi nghe, chú ý là đừng bị uống rồi đấy. Cho nên đó, khi mình vô chùa đó mà mình học Phật á, mà lâu ngày đó mà mình không sửa được, không sửa được thì cái này rất nguy hiểm. Thầy thấy cái này cái bệnh của rất là nhiều Phật tử, quy y 10 năm, quy y 20 năm, vô chùa ngày nào cũng tuần nào cũng vô, thấy rất là thân thương, nhưng mà cuối cùng rồi đó thì thầy bảo là giống như cùng tử. Quý vị có tụng pháp qua không? Không, có tụng pháp qua đúng không? Đó, tụng pháp qua thì biết cùng tử vũ rồi đúng không? Nó cùng tử vũ thầy nhắc như thế, cùng tử vũ. Cái cùng tử vũ bảo là gì? Ông trưởng giả đúng không? Ông trưởng giả rất là giàu nhưng mà thất lạc con đúng không? Cái ông đó ổng mất cha ổng, lạc cha ổng, 50 năm sau ổng gặp lại đúng không? Gặp lại cha ổng, bây giờ ông trưởng giả cũng giàu quá, ổng quá giàu đi. Còn trong khi ông con này đi ăn mày, ông đi ăn mày, đi xin, đi ăn mày, đi làm mướn, đi làm thuê, làm mướn, bảo là làm thuê làm mướn. Bây giờ nó nhìn cái ông trưởng giả này, nó nói trời ông này giàu quá, chắc vua hoặc là bậc đồng vua, thôi không phải chỗ mình làm mướn mình đi. Cái ông trưởng giả này á, ông nhìn không biết con ổng, cho nên ông cho người bắt lại nó xỉu, đi. Ông nó thôi lấy cái nước tạt cho nó tỉnh lại rồi thả nó đi. Thả nó đi xong rồi ổng có dùng phương tiện là ông kêu hai người đó ăn mặc rách rưới như nó vậy đó, đi qua nói với nó là bên đây ta mướn, kêu nó về làm. Sao ông kêu nó về làm? Thì kêu về làm xong rồi đó thì hai người đó nói á, bên nhà ông trưởng giả mướn làm, hai đứa tôi cùng với ông về làm. Về làm rồi thì ông trưởng giả ông làm gì đây? Ông cởi đồ, ông cởi bộ đồ sang trọng của ổng, ông mặc cái đồ đắp chuối, ông xuống làm cùng với ông cùng tử này. Ông làm rồi ông khuyên cố gắng rồi ông tâm sự, ông nói năng viết rồi từ từ á, ông cho ra thâu vào lời lãi bao nhiêu á, tất cả gia sản của ổng á, ông đều nói cho cái ông cùng tử này biết hết. Rồi từ từ ông đẩy ông cùng tử này lên quản gia, cho nên bao nhiêu tiền của trong nhà ổng, lời lãi như thế nào, tất cả mọi gia sản của ổng á, ông cùng tử này cũng biết hết. 20 năm như vậy ổng làm thuê cho ông trưởng giả này nè, ổng biết hết trơn rồi. Nhưng mà chỗ ở của ổng là chỗ cũ, ở trong kinh Pháp Hoa bảo là chỗ cũ đúng không? Chỗ cũ. Cho nên cái ý này thầy phải nói là Đức Phật dạy cái gì qua cái phẩm này đây, qua cái thí dụ cùng tử này đây. Đức Phật bảo là giống như chúng ta vậy, Đức Phật là trưởng giả đúng không? Trưởng giả, còn chúng ta là những người cùng tử. Cho nên bây giờ ta thấy ông ta làm mướn, ta làm mướn cho Phật, ta làm thuê nhưng mà làm thuê cho Phật, nó làm thuê Phật nhưng ta không nhận ra Phật, tức là Phật tâm của ta nhận ra được Phật. Và một điều nữa là gì? Ta làm mướn cho Phật 10 năm, 20 năm, 5 năm. Có nghĩa là ta làm mướn là ta tụng kinh dùm Phật mà. ta tụng dùm Phật. Nhưng mà ta làm mướn cho ông trưởng giả mà chỗ ở ta là chỗ cũ. Cho nên ta quy y Phật 10 năm, quy y Phật 5 năm, nhưng ta vẫn ở thế gian. Cái tâm của chúng ta vẫn ở thế gian. Thế gian sanh ta vẫn sanh, thế gian hỷ nộ ta vẫn hỷ nộ, thế gian tham đắm ta vẫn tham đắm. Mà trong khi ta lại biết hết kinh Phật rồi. Kinh Bát Nhã cũng biết, kinh Vu Lan cũng biết, kinh Di Đà cũng biết đúng không? Đó, kinh Bát Nhã cũng thuộc vào tất cả mọi gia sản của Đức Phật ta biết hết trơn rồi. Nhưng mà chỗ ở của mình là gì? Ở ngoài thế gian, chưa bao giờ bước chân vào chùa, chưa bao giờ bước chân vào trong nhà Phật hết. Bởi vì sao vậy? Mình không sửa. Còn hy sinh là chỗ ở mình là chỗ cũ, tức là trước khi mình quy y mình còn đầy đủ mọi thói hư tật xấu. Bây giờ quy y Phật rồi 5 năm, 10 năm nhìn lại mình không sửa cái gì hết. Ai đụng một chút cũng được, ai chê một chút cũng được, ai nói một chút cũng được, đúng không? Ta thấy câu này rất là buồn. Ta bảo đây là cùng tử vũ, thầy thường nói đây là cùng tử, tức là cùng tử vũ chứ. Cho nên nếu mình nhìn mình thấy chỗ đó mình mới đáng sợ. Cho nên thầy nói là làm sao đó, ta đừng làm cùng tử vũ. Ta đừng làm cùng tử vũ mà càng ngày càng lớn, tức là chúng ta tu càng ngày càng sửa. Làm sao một ngày đi chùa đó ta sửa một chút, ngày mai nữa ta sửa một chút nữa, tức là càng ngày đó ta học Phật một ngày ta sửa một ngày. Học Phật một tháng ta khác đi một tháng, học Phật một năm ta khác đi một năm. Còn nếu không á thì rất là buồn, rất là buồn. Hôm qua dưới đen á thầy mới nói rất là buồn, buồn cái chỗ là đây là cái điều thật ở trong nhà chùa. Không biết là chùa Ni Sư có không, mà đây là chùa của thầy nha. Thầy nói đây là riêng chùa của thầy đó. Mở Bát Quan Trai mấy chục năm rồi, mở Giáo Lý mấy chục năm nữa, tức là mở Giáo Lý này là 20 năm. Hàng ngày đều có lớp Giáo Lý học hết, từ thứ hai cho đến chủ nhật, từ lớp sơ cấp cho đến lớp nâng cao. Bên đó là thầy phân từ lớp lên nâng cao. Rồi Bát Quan Trai thì một nửa tháng một lần, tức là một tháng hai lần, mà là ở trong hạ thì một tuần một lần, tức là một tháng bốn lần đó, thì một năm rất là nhiều lần. Mà chúng ta thấy nay là 30 năm, mới vừa rồi là kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Rồi cái bắt đầu tổ chức đi hành hương, quý Phật tử kêu đi hành hương, tổ chức đi hành hương. Rồi thầy cũng đi hành hương, kệ thôi, quý Phật tử muốn thì mình cứ tùy hỷ làm. Đi hành hương thì hẹn ngày mai 6 giờ xe đến rước đi. Thầy trò đi hành hương tức là đi thập tử, quý vị biết rồi ha. 6 giờ, hẹn xe 6 giờ. năm giờ rưỡi quý Phật tử tới chùa rồi, 5:30 là tới sớm rồi, anh thầy thấy rất là dễ thương, trời ơi nhìn nét mặt ai cũng thấy dễ thương đó, trời ơi còn là Bồ Tát không, nó nhìn ai cũng thấy rất là dễ thương, thật sự rất là dễ thương, anh rất là quan hỷ, vui cười rất là quan hỷ. Sáu giờ sáng tới, 6:30 sáng tới, tức là cách nhau con tiếng một hồi thôi em, là thầy thấy chuyển nữa đó, tức là mới một tiếng thôi mà chuyển từ cảnh giới này sang cảnh giới kia. Hồi nãy là con của Phật rất là dễ thương, bây giờ là bắt đầu xuất hiện 50% chuyển từ cảnh giới Atula, cảnh giới của Phật sang cảnh giới Atula, chuyển rồi rõ ràng, mà có cách nhau con tiếng một hồi chưa được chết nữa. Rồi tới thầy xin thưa là tới 7:00 chưa tới, trời ơi 80% chuyển, 80% chuyển, thấy rõ ràng vàng 80% chuyển. 7:15 anh tài xế mới tới, trời ơi thầy nói thiệt thôi không còn lời nào nữa hết, anh tài xế phải nhận đủ mọi âm thanh hết, đủ mọi tiếng hết, toàn bộ cái tiếng đó không có trong nhập hợp, ngộ đời là toàn bộ cái tiếng đó không có trong nhập hợp, cho nên thầy xuống thầy xách cái đại thầy đi về, mọi người chạy theo kêu thầy đây đây ở lại chứ thầy đi về, thầy nói thôi đi với quý vị xấu hổ quá đi, thì mọi người bắt lỗi thầy, nó tụi con có làm gì đâu mà thầy nói nó nặng vậy, thầy nói đi với tụi con xấu hổ, thầy tụi con có làm gì đâu, thầy nói tụi con không làm à, thôi được thầy trở lại lên xe, rồi con tài xế ngồi đó luôn. Thầy nói 30 năm nay thầy giảng và thượng giảng đúng không, tụi con học với thầy 30 năm, giáo lý cũng 20 năm, biết bao nhiêu mấy thầy giảng mà nói lời lẽ khuyên tụi con tu không biết bao nhiêu mà nói 30 năm trời, nhưng gặp tới một điều chữ thầy con gả cho thầy, trong đầu con giữ một bầy vô minh. Tụi con tu cái gì mà 30 năm nay, tụi con nhìn lại đi, 30 năm nay đáng lẽ tụi con là người tu á thì tụi con phải có lòng quan hỷ chứ, cái anh tài xế anh mở xe ra anh làm ăn hết thì anh cũng có uy tín chứ con, tại sao con không đặt mình vào hoàn cảnh của người ta, anh tài xế này anh lái xe ra một chút anh bị accident, anh bị tai nạn xe anh phải ở lại giải quyết, hoặc là xe hư gì đó anh mới tới trễ chứ, đáng lẽ người ta bị tai nạn như vậy tới trễ thì tụi con hỏi lý do và tụi con an ủi chứ, nếu tụi con làm được như vậy rồi đó thì anh tài xế trong lòng anh vui lắm, bởi vì anh biết là anh đi với người tu. Mà hồi tối này á, anh nói với vợ anh đàng hoàng, anh nói ngày mai anh chở những người tu đi chùa, chứ anh không có nói với vợ anh là ngày mai anh chở Atula đi chùa, anh tới gặp Atula không à, anh tới gặp toàn Atula không à, chứ cho nên thầy hỏi tụi con tu cái gì đây, 30 năm nay thầy giảng cái gì, 30 năm nay tụi con tu cái gì đây, tụi con nói thầy nghe đi, một chút xíu vậy tụi con không hề hiểu người, một chút xíu như vậy tụi con không san sẻ được với người thì tu chỗ nào, tụi con tu cái chỗ nào, tụi con nghĩ đi, thầy nói là rừng càng già càng cay, tụi con 30 năm ra học giáo lý tu cái gì đấy, thấy chưa, thầy mới nói đơn giản thôi, đáng lẽ là tới tụi con an ủi, tụi con chia sẻ với anh thôi, thì trời ơi chút xíu mà nó hư mà giống như đời người vậy mà, người lúc trẻ thì khỏe mạnh, lúc già rồi nó cũng trục trặc chút đúng không, còn xe mới mua về thì nó mới, bây giờ xe anh mua 5-10 năm nó cũng trục trịch vậy thôi, kệ thôi, trễ đi trễ, thầy trò cùng đi trễ, trời anh tài xế anh quan hỷ vô cùng đúng không, anh quen hỉ vô cùng, trong lòng anh nó ồ đúng là mình đi với mấy thầy với mấy phật tử cứ gặp đi người ngoài ta chửi chết rồi đúng không, ai về đi rồi tới còn chửi dữ hơn người ngoài nữa. cái kiểu này thì kiểu sao đấy, nó cho nên thầy mới nói là chúng ta nhìn kỹ chỗ này chúng ta mới thấy là thầy mới nói cung tử rõ ràng là cung tử, cung tử vũ đó, thấy không, cung tử vũ là rõ ràng chúng ta nhìn thấy mà, cho nên thầy mới nói là làm sao ở trên bước đường tu ta nhìn rõ cái chỗ này, ta nhìn rõ chỗ này ta có ai, cho nên thầy phải nói là đọc một bài kinh, đọc một cái câu kinh hay là chúng ta nghe giảng dạy chúng ta hiểu, đừng bao giờ hí luận pháp, tức là không có nói pháp này cao, không có nói pháp kia thấp, không có cái này đúng, không có nói cái kia sai, học Phật là nhất định không có cái đó, làm gì trên đời này có cái này có cái không, Đức Phật dạy rất là rõ mà mình không chịu áp dụng, Đức Phật bảo sắc là không, không là sắc, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, tất cả mọi thứ nó đều duyên sanh mà giả tạm là có, các pháp môn tu của Phật cũng vậy chứ, bởi vì Đức Phật nói chúng ta đây là phương tiện mà nó phù hợp với căn cơ chúng sinh, và nhất là quý vị tụng pháp quan quý vị cũng hiểu rồi, Đức Phật bảo là mưa từ trên trời mưa xuống đúng không, nhưng mà mỗi loại cây dưới mặt đất này hấp thụ khác nhau, mưa thì nó đâu có phân biệt đâu, Đức Phật nói giáo pháp thì giống nhau chứ, nhưng mà mỗi một con người căn tánh như vậy thì chúng ta làm gì có việc nào có không, cho nên thậm chí chúng ta thấy rõ ràng chứ, mà Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ đó, ta tin vào một pháp môn thì ta tin đúng vào một cái pháp môn đó để ta tu, mà pháp môn đó phải phù hợp với giáo lý Đức Phật. Mà giáo lý Đức Phật nói đó, cái nào mà có ba cái dấu ấn thiêng liêng nhất thì đó là giáo lý Đức Phật. Một, nó nói về khổ. Thứ hai là nói về vô thường. Thứ ba là nói về vô ngã. Ba cái này nếu có nói chắc chắn 100% là giáo lý Đức Phật, đúng không? Cho nên hôm qua có nhiều người hỏi với em, hỏi nó bảo thầy là có cảnh giới A Di Đà không, có kinh A Di Đà không, thầy nói có chứ sao không, làm gì trên đời này cũng có, Đức Phật nói mà sao có được. Đức Phật nói rất rõ. Bởi vì sao vậy? Đức Phật giới thiệu một cảnh giới mà nói về giáo lý vô thường vô ngã, nói về cái tâm con người chứ, tâm không thì được về với Phật. Chúng ta nhìn thấy chỗ nào? Mà thầy nói là không có cái, không có cái pháp môn nào thù thắng, cũng không có pháp môn nào di diệu cho bằng pháp môn tu tịnh độ. Thật sự như vậy. Hồi xưa thầy nhớ hòa thượng thầy nói đó, cái người mà tu á, mà giới luật gìn giữ nè, phước báo tu tạo nè, mà cố gắng niệm Phật nữa thì như là hổ thêm cánh vậy. Nó giống như hổ mà thêm cánh, tức là cọp nó sức mạnh rồi, đúng không? Nhưng mà niệm Phật mà tinh chuyên nữa thì giống như là cọp mà mọc thêm hai cánh đó, tức là nó giống mạnh vô cùng. Chúng ta thấy. Cho nên á, cái pháp môn niệm Phật á, ta nghĩ là pháp môn thù thắng, rất là thù thắng chứ. Niệm sao á, để cho nó trở thành trong tâm mình nó thuần nhất. Đi đứng nằm ngồi nhai nuốt thì niệm Phật chứ. Chúng ta chú ý cho nên. Cho nên á, thầy phải nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, rất là thương chúng ta, thật sự thương chúng sinh ở thế giới Ta Bà. Mà thầy thường nói á, nó ở mọi nơi thầy thường nói, thầy bảo là cuộc sống chúng ta có ba ông thầy đó, mà bảo là tam sư, ba ông thầy. Ba ông thầy quý vị biết ba ông thầy không? Ba ông thầy quý vị biết không? Ông thầy thứ nhất á thì bảo ông thầy thuốc. Ông thầy thuốc. Ông thầy thuốc có nghĩa là ta mới sanh ra bệnh viện gặp bác sĩ, đúng không? Mới sanh ra là gặp ông thầy thuốc. Nhưng mà lớn chút nữa thì gặp ông thầy giáo. Thầy giáo chúng ta đi học mà chữ nghĩa gặp ông thầy giáo. Nhưng mà về nhà là gặp ông thầy tu. Nhớ là gặp ông thầy tu nha. À, chúng ta nhớ là thầy nói là gặp thầy tu đó. Tức là ba ông thầy này, tức là ba vị thầy này cho chúng ta một cái cuộc sống bình an. Nhưng mà riêng ở trong đạo chúng ta cũng có ba ông thầy. Trong đạo chúng ta có ba ông thầy chứ. Trong đạo chúng ta cũng có tam sư chứ. Ông thầy thứ nhất bảo ông thầy thuốc. Xem thầy thuốc là ai đây? Nam mô Đồng Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đúng không? Đức Phật này chuyên môn trừ bệnh cho chúng sanh. Ai có bệnh tật khổ đau gì đó thì lập đàn đó, gia trì đó, lễ lại Phật Dược Sư, trì chú Dược Sư thì diễn như hết mình. Chúng ta thấy không? Mà ngày á thì ở phương đông, mặt trời mọc lên ở phương đông, tức là bình minh mới xuất hiện. Cho nên bảo là ta mới chập chững vào đạo á thì ta nhờ Đức Phật này gia hộ. Một ngày đầu á ta nhờ Phật này gia hộ. Cho nên đối với thầy cũng vậy, bất cứ đi ở đâu, bất cứ ở chỗ nào thì buổi sáng đầu tiên thầy quay về phước một trời mọc á, nam mô con lễ lại ngày ba lễ, tức là lễ lại Đức Phật Dược Sư ba lễ. Nhưng mà Đức Phật thứ hai á thì bảo là ông thầy giáo là ai đây? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đúng không? Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là ông thầy giáo nè, ông dạy ta tất cả mọi thứ hết, kể cả dạy cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Thế đó, ngài giới thiệu một cảnh giới hết sức trang nghiêm và dạy một pháp môn tu hết sức thù thắng. Thế đó, và ông thầy thứ ba đó thì bảo ông thầy tu là ai đây? Đức Phật Di Đà, thấy không? Ta không đứng ở nước ta, thề không làm Phật, nhất định ta không làm Phật. Mà ai mà niệm Phật từ 1 đến 10 tiếng, ta rước nhất định rước. Thấy chưa? Cho nên chúng ta thấy có hạnh phúc nào hơn không? Cái người giới thiệu chúng ta là giáo chủ gọi ta bà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà người rước ta đó là Đức Phật A Di Đà, giáo chủ gọi Tây Phương Cực Lạc. Thấy không? Hai người, một người đưa, một người rước. Rồi người bạn đồng hành với ta đi là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí đồng hành với ta đi. Quý vị sợ gì nữa? Có lạc đường đâu? Thấy không? Người bên đây đưa mình đi là Đức Phật Thích Ca, mà người rước mình là Đức Phật A Di Đà, mà người đồng hành bạn lữ với mình là Bồ Tát Quan Âm và Thế Chí. Ôi trời ơi! Không đi sao nữa? Bây giờ thầy chưa biết chân ướt chân ráo gì hết trơn á, đúng không? Bây giờ ở Việt Nam có người đưa ra ngoài phi trường, rồi bên đây có mọi người ra tới phi trường rước thầy. Thậm chí trên đường đi đó là có rất là nhiều người bạn tốt đi theo với thầy, thì quý vị an tâm không? An tâm quá gì chứ, đúng không? Vậy mà chúng ta lại không niệm Phật, chúng ta không tu tịnh độ thì còn đợi gì nữa? Chúng ta chờ gì nữa, thấy không? Chúng ta thấy rõ ràng mà một pháp môn này rất thù thắng. Thượng căn, thượng cơ, hạ căn, hạ cơ gì tu được hết. Không có ai mà không tu được hết. Và một điều sướng nữa là ở thế giới Tây Phương Cực Lạc á, cái chính độ qua sen lận, đúng không? Thượng phẩm thượng sanh nè, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, đúng không? Hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh, đúng không? Thì bây giờ mình không có, mình thiếu phước thiếu đức,
không thể sanh vào thượng phẩm, nhưng ít nhất cũng lọt vào được hạ phẩm. Thấy chưa? Niệm Phật ít nhất cũng dưới vào hạ phẩm. Mà vô hạ phẩm rồi đó thì không rơi vào đường ác. Địa ngục ngạ quỷ xuất sanh không có vô. Bây giờ không có vô hồi là thế giới ta bà nữa đâu. Mặc dù ở trong đây tu sướng gần chết, ở thế giới ta bà này mọi người tranh đấu, ngay cả anh em trong nhà mình á cũng có thể làm hại mình, đúng không? Ngay cả anh em ruột đôi khi cũng làm hại. Chúng sinh nơi ta bà này khổ đau vô cùng. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đâu có tranh chấp đâu. Không có, không ai tranh chấp như này đó. Người nào cũng lo tu hết đó. Âm thanh sắc tướng ở ta bà này khổ vô cùng. Thấy không? Lúc thì nói xấu, lúc thì chê bai, lúc thì chỉ trích. Nhưng thế giới ta bà đâu có đâu. Thế giới ta bà đâu có. Kinh A Di Đà giới thiệu là Ca Lăng Vàng Già cộng bạn Chi Điểu. Thị chư chúng tiểu chúng gia lục thời xúc hòa nhã âm kỳ âm diễn sướng ngũ can ngũ lực tất bồ đề bằng bắt chánh đạo bằng còn đất thì bằng lưu ly sa cừ mã não sang ngộ pháp toàn sướng gần chết luôn. Thấy không? Ở thế giới ta bà này làm xoáy cái đầu chưa chắc chỉ có cái nhiên kim cương kim cương mới lớn vậy nữa, đúng không? Về thế giới Tây Phương Cực Lạc và còn là mã não sang ngộ pháp không ngu sống vậy. Thấy không? Cho nên thầy mới nói rằng xác định rõ như vậy rồi đó thì ta cầu sanh tịnh độ, nhất định cầu sanh tịnh độ. Mà muốn cầu sanh tịnh độ thì ta phải niệm Phật và ta phải làm cho bằng được ba thứ. Ba thứ đó là gì? Phước đức, nhân duyên và thiện căn. Ba cái này phát triển lên. Còn nếu không thì kinh A Di Đà nhắc rồi, dĩ tiểu thiện căn phước đức nhân duyên đặt sanh bị bớ. Lấy một chút phước đức, một chút nhân duyên, một chút thiện căn mà sanh Tây Phương là khó lắm. Cho nên bây giờ nên phát triển phước đức cho sâu dày, thiện căn cho thù thắng, đúng không? Và nhân duyên cho thật tốt. Ba cái này cộng lại thì nhất định chúng ta được sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Cho nên thầy mới nói từng pháp môn như vậy, đến pháp môn tịnh độ ta cũng vẫn hiểu pháp môn tịnh độ, đến pháp môn thiền ta vẫn tu theo pháp môn thiền, đến pháp môn khác ta vẫn hiểu pháp môn khác. Cho nên vì thế mà thầy bảo là trên bước đường tu á, ta học pháp hiểu pháp, không hiểu giáo lý của ngài, và cuối cùng là gì? Ta ứng dụng được, tức là ứng dụng giáo lý trong đời sống. Giáo lý Đức Phật là giáo lý tri hành hợp nhất, giáo lý Đức Phật là giáo lý thực nghiệm. Cho nên những ai đến với giáo lý mà không thực nghiệm là không được, không được, nhất định không được. Ta thấy rõ điều này là không được. Cho nên chính vì không được á thì ta phải nỗ lực thực hành cho bằng được, thực hành cho bằng được, thực hành bằng được lời dạy của Phật. Nếu không ứng dụng được thì ta thấy là ta chỉ hiểu biết mà ta không thực hành. Thầy bảo là tri hành không hợp nhất, tức là biết mà không làm, mà làm mà thiếu sự hiểu biết thì chúng ta rất là khó. Người xưa nói, nhất ở ngoài đời ta nói một câu quý vị nghe không, ta bảo là tích cực mà cộng với dốt nét thì thành gì? Phá hoại. Ở ngoài đời ta còn nói câu đó đúng không? Ta nói, hoặc là ta nói ngược lại nè, có tài mà không có đức, đúng không? Có tài mà không có đức thì trở thành kẻ ngã mạn, kẻ cống cao, kẻ không thể nào có đạo đức thì không thể làm gì được. Nhưng nếu có đức mà không có tài thì cũng rất là khó, đúng không? Chúng ta thấy. Cho nên nếu tài đức mà được viên dung á thì người này rất là dễ, giống như con người vậy, có hai mắt thì có hai chân. Nếu có hai mắt tức là có trí tuệ đó, mà thiếu hai chân là cũng khó mà đi, tức là đi đứng nó khó. Nhưng nếu có hai chân mà mù hai mắt thì cũng khó. Chúng ta thấy không? Cũng khó, khó đi đứng. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta làm sao trên bước đường tu đó là chúng ta vừa có phước đức vừa có trí tuệ. Cho nên chính vì thế mà hôm qua ở dưới đây thầy có nói đi theo Phật và cố gắng làm được năm điều dùm thầy. Nhớ năm điều này thầy nói nhé, hãy nhớ này. Thứ nhất là đi theo Phật phải có sức khỏe. Đi theo Phật mà không có sức khỏe là mệt lắm. Nay bệnh mai đau chống chọi lại với cái thân bệnh tật rất là khó rồi đấy. Không có cái sức khỏe thì niệm Phật cũng được, đi cũng không được, rất là khó. Quý vị ta, cái đầu tiên đòi hỏi là đến với Phật phải có sức khỏe, là cố gắng. Mà muốn có sức khỏe đó, thì tâm mình phải an. Nếu tâm an á thì phải có sức khỏe. Tâm không an nhất định không có sức khỏe. Quý vị thấy không? Bữa nào quý vị vui á, quý vị ăn có ngon không? Ngon không? Ngủ ngon không? Cần ăn được ngủ được thì sướng, cần chết thì có như nào, đúng không? Ăn được ngủ được là thiên rồi. Mà bởi vì sao mà chúng ta ăn được ngủ được? Bởi vì tâm mình an, tâm mình an ổn, quý vị thấy không? Còn bữa nào mà quý vị lo lắng, quý vị bất an, hay là quý vị có một cái gì buồn á, tức là có cái gì buồn đau khổ não trong tâm mình á, thì làm gì ăn được, làm gì ngủ được, đúng không? Mà ăn không được ngủ không được là thôi, sức khỏe tiêu rồi. Cho nên á, thầy phải nói là muốn có sức khỏe thì tâm phải an, mà muốn tâm an á là phải tu, nhất định phải tu. Không tu là tâm không ăn được, nhất định tâm không ăn được. Không tu thì tâm không ăn, thế nào ăn ổn được đó. Chừng nào có tu thì tâm mới ăn. Bởi vì Đức Phật dạy mà nhân đỡ giới sanh định, nhân định phát tuệ chứ. Cho nên muốn tâm an là phải tu. Cho nên chúng ta có nè, có sức khỏe nè, có tâm an thì chúng ta được cái thứ ba, bảo là tuổi thọ. Tuổi thọ từ tuổi thọ tức là ta sống được, sống được ở trong giáo pháp Phật và ta sống được bên ngoài nữa. Chúng ta chú ý cái này nè.
Cho nên tuổi thọ ở đây không phải vì tuổi thọ ở thế gian không, mà tuổi thọ ở trong Phật pháp nữa. Ta hiểu Phật pháp. Cho nên quý vị nhìn thấy quý hòa thượng của mình, quý hòa thượng trưởng lão càng tu thì càng thọ, mà càng thọ càng minh mẫn. Chúng ta nhìn thấy cái này nè. Hôm rồi là thầy có cái dịp để đi đảnh lễ hòa thượng pháp chủ. Hòa thượng pháp chủ chúng ta là hòa thượng ở bên Việt Nam ấy. Hòa thượng pháp chủ giáo hội 101 tuổi. Hòa thượng 101 tuổi mà vẫn còn giác cuốc á, ra dùng được. Vẫn còn giác cuốc ra dùng được. Và một điều nữa là gì? Rất minh mẫn. Và phải nói là hòa thượng ban một cái bài đạo từ mà mấy thầy ở dưới rất là xúc động và cũng khóc. Hòa thượng nói ngày đi tu từ thời tấm bé cho đến bây giờ chưa có lạm dụng gì của đàn nghe thiếu chủ hết, vẫn làm vẫn sống cho nên trời mình á, mình nghe được cái bài đạo từ của hòa thượng mình nó trời, mình tu mấy chục năm chứ thật mình chưa suy nghĩ chưa có được cái gì đó mà nghe lời ôn dạy tự nhiên mình quỳ mình thấy xuống mắt mình cũng khóc. Mình thấy rõ ràng là một bậc chân tu thật đức như vậy, 101 tuổi mà còn minh mẫn như vậy, còn sáng suốt như vậy, còn trí tuệ như vậy. Cho nên thầy phải bảo là đúng là có sức khỏe, có tâm an, có tuổi thọ, đúng không? Cho nên ta thấy đó là ta có được ba cái này, có sức khỏe, có tâm an, có tuổi thọ thì ta có cái tư tư. Cái tư tư bảo là giàu có, đi theo Phật mà nghèo thì thôi đừng đi, đừng tu. Nó tu theo Phật mà nghèo thì thôi đừng đi tu, nhất định không tu. Tu theo Phật mà phải giàu, tu theo Phật mà nghèo thôi tu làm gì thì thôi chứ đừng tu. Ủa sao cười? Ủa sao cái gì cười? Thôi cái gì ngộ cái gì mà cười? Hả? Nghèo làm sao? Không được. Nói vậy là thầy cũng chấp nhận. Ở đây là giàu không đấy chứ. Ngồi đây là toàn bộ là giàu không á. Quá trời quá đất giàu luôn á chứ nghèo chưa được. Ồ cái thầy đâu có nói cái đó. Thầy đâu có nói cái đó. Thầy xin thưa là thầy không có nói cái nghèo cái giàu này. Xin thưa là nếu mà nói về vật chất giàu nghèo thì trời ơi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta lúc còn thái tử đó dục hết rồi, nghe vàng điện ngọc đồ không cần. Vua Trần Nhân Tông Phật Hoàng của chúng ta là 35 tuổi ngồi trên ngai vàng, nhưng mà xem ngai vàng như đôi dép dắt dưới chân mình á, cho nên 20 tuổi lên ngai vàng, 15 tuổi 15 năm tức là 35 tuổi thoái vị, thoái làm thái thượng hoàng, 15 năm cầm dân quân đại việt đánh một đế quốc, một cái quân đội hùng mạnh nhất lúc bây giờ đó là do người Nguyên Mông. Nó Mông Cổ đi tới đâu là người ta sợ đến đó, chiếm toàn bộ châu Á. Nhưng mà qua một đất nước rất nhỏ bé như đất Việt của chúng ta mà bị quân dân nhà Tần đánh cho 3 lần đều phải thua, đủ 3 lần cai cú. Chúng ta nhìn thấy nó này nè, nhưng mới 35 tuổi thôi, ngài nhìn vàng như đôi dép chắc dưới chân ngài, ngài nói cho ta làm vua 100 năm không bằng cho ta làm tăng 1 ngàn. Cho nên từ giả ngôi vua giao lại cho con lên thiên tử xuất gia tu hành, 10 năm sau chứng đắc đạo ạ, trở thành dòng thuyền đầu tiên của Việt Nam. Chúng ta thấy không? Nếu nói về giàu nghèo thì vua Trần Nhân Tông đâu có bỏ. Cho nên thầy mới nói tu theo Phật là phải giàu, là giàu cái gì? Giàu phước đức và giàu trí tuệ. Hai cái này chính là tài sản ở trong nhà Phật. Thế ai có hai cái này nhiều chừng nào thì người đó giải thoát chừng đó. Chứ thầy không nói giàu bạc đây đâu có nói. Cho nên mới nghe thầy nói đi theo Phật phải giàu cái là chúng ta thường nghĩ ngay đến tiền bạc. Cái đó ở trong nhà Phật không có cần. Cho nên thầy mới nói đó, bảy cái thứ vàng bạc ở bên ngoài, bảy cái thứ quý báu á, bảo là vàng bạc luân ly sa cừ mã não sa ngô hộ pháp, đúng không? Không có giàu. Mà bảy cái thứ giàu nhất ở trong nhà Phật là gì? Bảy cái thứ giàu nhất ở trong nhà Phật của chúng ta đó là tính nè, giới nè, thấy không? Tàm nè, quyến nè, đa văn nè, đúng không? Trí tuệ và cuối cùng là buông xả. Bảy cái thứ này mới gọi là gì? Gọi ở trong nhà Phật gọi là thất thánh tài, tức là tài sản của bậc thánh. Đó mới chính là tài sản lớn nhất của người tu. Chứ còn không phải là tài sản của thế gian. Các bạn nhớ không? Cho nên này mới nói là đi theo Phật là phải giàu là vậy đó. Đi theo Phật phải giàu. Chứ là ta có sức khỏe nè, có tâm an nè, có tuổi thọ nè, và chúng ta giàu có nữa thì lo gì chúng ta không có cái thứ năm là giải thoát. Năm cái rồi là nghe giải thoát. Giải thoát khỏi mọi sự ràng buộc, giải thoát khỏi mọi khổ đau trên cuộc đời này. Bởi ta có năm cái thứ này mà luôn luôn lúc nào cũng ở bên ta. Thấy không? Cho nên này phải nói như vậy để chúng ta ý thức trong đời sống của chúng ta tu hành. Và một điều cuối cùng ở bài giảng này, thầy có một câu nhắc. Quý vị nhớ giùm thầy ở đây, ở tại chùa Hoa Nghiêm thầy nhắc này. Tất cả quý vị quy Phật rồi đúng không? Đúng rồi, thầy xác nhập lại một thầy xác định một lần nữa là tất cả chúng ta quy rồi đúng không? Thì quý vị nhớ giùm thầy, khi đã quy rồi thì nhớ giùm thầy một câu nè. Mình là ai? À quý vị chân đặt cái câu hỏi trong đầu thôi. Tức là luôn luôn lúc nào thầy mong rằng cái câu hỏi này nó đi theo quý vị cho đến suốt cuộc đời. À, mình là ai? Người xuất gia cũng vậy, người tại gia cũng vậy, bất cứ ai cũng vậy. Người đệ tử Phật thì lúc nào cũng phải đặt câu này, mình là ai? Tức là mình là người xuất gia của Phật. Mình có làm việc đó được hay không? Mình có nói lời nói được hay không? Mình có đi vô chỗ đó được hay không? Mình có hành động như vậy được hay không? Cho nên hồi nhỏ thầy nhớ và thường thầy á, thầy nhỏ thầy còn hỏi thầy nói: "Thầy ơi, con không biết là con có nóng làm sao, nhưng mà mấy sư huynh nói con á là mày nóng như Trương Phi, mà con không biết ông Trương Phi là ông sao, thì con nghĩ là chắc nóng lắm. Bây giờ con hỏi thầy này, có một phương pháp gì mà nó nhanh á mà thầy chỉ cho con làm sao đừng có nóng giận, tức là đừng có dễ sân, nó dễ nóng giận." Và thượng này nó dễ thôi, không có gì khó hết. Thầy hỏi gì là sao thầy chỉ con đi. Ông nói mỗi lần mà ai mà làm cho con thức á, hay là ai làm cho con giận gì đó, thì ngay lập tức hãy đưa tay lên rời cái đầu của mình. Thầy nói: "Ủa, sao kỳ vậy trời?" Cái gì thầy nói, có gì đâu mà tự nhiên đưa tay lên rời cái đầu. Sau đó mình mới hiểu cái ý của bà thượng thật sâu sắc. Bà thượng bảo là con đưa tay lên, con mà mỗi khi ai mà làm cho con phiền não, nó tức bực tức gì đó, thì con đưa tay lên con rời cái đầu con coi trời con nó tọc chát à, nó đã sao nó lát bò đúng không? Thì muốn nhắc nhở con là gì? Con là người xuất gia, người xuất gia không được giận, người xuất gia không được sân. Không, cho nên hòa thượng nói giữa trời quang mây tạnh là không có sống chết, trời quang mây tạnh mà có sống chết là không thể chấp nhận được, đúng không? Cho nên người xuất gia là không có thể nào giận được, không có thể nào sân được, không thể nào nói lớn tiếng được. Cho nên từ chỗ cái đó lời dạy đó thầy nhớ cho tới bây giờ. Cho nên thầy mới nói mình là ai, mình là ai chứ. Cho nên Phật tử cũng vậy chứ, Phật tử cũng phải đặt câu hỏi mình là ai. Cho nên á, ai làm cho mình phiền, ai làm cho mình giận á, thì mình nhớ ngay đến cái câu này: mình là ai? À, mình là đệ tử Phật, đúng không? Đệ tử Phật thì đâu có thể nào xin Phật nghỉ tu 5 phút chửi quỷ vậy đâu. Đệ tử Phật cũng phải, đệ tử Phật cái kiểu đó thì không phải đệ tử Phật rồi. Ông Phật nói: cái đó bà tù là, cái đó bà bên đây nè, cái đó bà bên đây, cái đó bà bên đây nè. Cho nên hôm qua ở dưới đen thầy kể mẫu chuyện vui mà có thật ở chùa thầy á. Ở chùa thầy đó, chùa thầy quy y bình thường là khoảng 100 mấy thôi, bữa đó quy y tới gần 400, 300 mấy gần 400. Thầy hỏi mấy thầy chứ: "Ủa, sao quy y nhiều vậy?" Thầy nói: "Thưa thầy, bữa năm nay tận thế." Cái này ngộ nha, cái này ngộ à, tận thế mới quy y chứ phải giác ngộ mới quy y. Cái này là rõ ràng là tận thế mới quy y chứ không phải là giác ngộ Phật để quy y. Cho nên thầy nó thôi lỡ rồi, người ta đến đây rồi thì cũng quy y luôn. Quy y xong rồi thầy mới lựa ra, lựa hay ra. Thì thường ở bên chùa thầy là ai được học giáo lý rồi mới được quy y, tức là học giáo lý trước rồi mới quy y sau, tức là học từng buổi tới 9 cái buổi như vậy, tức là 3 giờ chiều chủ nhật cho đến 5 giờ chiều, tức là học giáo lý trước xong đủ 9 con cháu rồi tính cái buổi học đó thì hiểu Phật như thế nào, hiểu pháp, hiểu tăng quy, hiểu ngũ giới, rồi bây giờ mới là tiền giới sau, tức là làm sao để cho họ hiểu được cái đấy. Đó thì lúc bấy giờ đó thì thầy lựa ra xong rồi thầy mới đưa cái bằng quy y cho những người mà có giấy, còn mấy người mấy cụ mà không có giấy á thầy giữ lại, thầy giữ lại thầy có được. Mấy cụ cứ theo đồ qua, nó sao thầy đưa quy y cho con mà đưa cụ làm vậy, chào tôi thầy ơi, hôm nay tận thế. Mấy cụ nói: "Hôm nay tận thế." Thầy nói: "Tận thế rồi sao?" Nó: "Trời ơi, lỡ con có gì thì cũng có cái quy y." Thầy nói: "Nè, đừng có giải nha." Thầy nói: nè, đừng có giải, con sao giải thầy?" Ở đây á, bà nghĩ cái bằng quy y này giống như cái bóp bo sao bà? Bà định đi thông quan à? Bà định đưa cái bằng quy y này bà kè đi Dương Dương hả? À, cái đó là tôi nói thật với bà đó, bà còn khổ đau nhiều hơn. Bà nói: "Sao khổ?" Tôi nói: "Xin thưa với bà, bữa mà truyền giới thầy có nói đúng không? Quy y Phật bóc đỡ địa ngục, đúng không? Quy y Phật là không rơi vào địa ngục. Bà có tưởng tượng bây giờ bà đệ tử Phật mà bà đi vô địa ngục, mà bà lại đưa cái bằng này ra Dương Dương đó, bà ơi, đệ tử Phật đi lên hết trơn rồi, không có ai đi xuống hết đó. Bà xuống đây là chứng tỏ bà là đồ dỗ." Bà là đồ dỗ thì bà mới xuống đây chứ. Nếu bà đồ thiệt đó, tức là Phật tử Phật thiệt, người ta quy y, người ta đi lên hết trơn rồi, ta về cảnh giới Phật hết trơn rồi. Bà là đồ dỗ mà xuống đây, mà bà xuống dỗ mà xuống tới đây rồi, tôi quýnh cho bà biết, chứ bà đừng có khè tôi. Bà đừng có nhắc tôi. Không, cho nên bà không đưa ra đó, thì người ta còn chống chế một chút. Không biết không có tội, bà đưa ra một cái đó, mấy ngu đầu ngu tốt, bà biết luật và bà phạm luật, tôi quýnh cho bà biết chứ ở đó mà bà đưa là kè chứ thôi hả? Cho nên thầy mới nói đừng có dội nha, đừng có dạy. Quý y Phật không đến địa ngục, quý y Phật để làm sao mà chúng ta không đến địa ngục? Bởi vì sao vậy? Đức Phật có trí tuệ, Đức Phật có từ bi. Khi ta đến với Phật là hai cái này, từ bi và trí tuệ, thấy không? Ta phát huy trí tuệ, ta phát huy từ bi. À, mà ngược tụng kinh Pháp Hoa, Đức Phật bảo là cái cửa đầu tiên đi vào đạo là tấm lòng từ bi. Thấy chưa? Chúng ta có từ bi để chúng ta đến với giáo lý Đức Phật. Cho nên nếu chúng ta đến được giáo lý Đức Phật, chúng ta hành được giáo lý Phật, ứng dụng được giáo lý Đức Phật vào trong đời sống chúng ta đó, thì nhất định đó, ta không rơi vào địa ngục. Bây giờ ta có được những lời Đức Phật dạy mà, và ta hành được lời Đức Phật dạy, và đời sống của chúng ta từ đó được thăng hoa lên ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên là nhắc lại để chúng ta nhớ những cái lộ trình mà chúng ta đi theo Phật mà thầy chia sẻ chiều nay ha. Quý vị nhớ nè ha. Rồi thì cầu Tam Bảo xin gia hộ cho tất cả quý vị đều được thân khỏe, tâm an, gia đình được hạnh phúc, mọi điều được như ý. Hãy đi theo Phật. Bây giờ hồi hướng nha.
Amen.